Chương 598. Bụi về với bụi, đất về với đất. Chương 598 bụi về với bụi, đất về với đất. Quỷ chết đói bọn họ nhìn xem Bạch Tam Thái sữa, trống rỗng trong mắt mang theo một chút mờ mịt, một chút quen thuộc. Tựa hồ trong lúc nhất thời, còn muốn không nổi vị này hiền hòa tiểu lao phu nhân là ai bọn nhỏ, ngại ngại biết các ngươi chịu khổ. Là ngại ngại lúc trước mắt bị mù, không nhìn ra Trương Thuận Đức là cái lang tâm cẩu phế đồ vật, nhờ và không đúng người, làm hại các ngươi đến chết cũng không ăn một ngụm cơm nóng. Bạch Tam Thái sữa nước mắt rơi như mưa ngàn sai và sai, là ngại ngại sai, là Trương Thuận Đức sai, các ngươi đừng dùng người khác sai lầm đến tra tân chính mình a. Quỷ chết đói bọn họ ngơ ngác nhìn xem nàng, tựa hồ nhớ tới một điểm gì đó, màu đen đoán khí theo bọn chúng trên thân phi tốc tiêu tán. Không chỉ riêng này chút các quỷ hồn có chỗ xúc động, Lục Phi mấy cái này người bên ngoài đều cảm động không thôi. Lục Phi buông ra tàn hương, đối với Kinh Kiếm Hổ Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người cùng một chỗ ngồi xuống điểm hương đốt giấy. Mấy thôn dân kia nhìn nhau một cái, cũng tới hỗ trợ bọn nhỏ, hiện tại Trương Thuận Đức mang theo lương thực trở về cho các ngươi bồi tội. Mãi mãi không phải muốn các ngươi tha thứ hắn, hắn tội không thể tha, mãi mãi là hy vọng các ngươi buông tha mình. Mở nhạt dưới ánh lửa, Bạch Tam Thái sữa cầm lấy một nén nhang bọn nhỏ, không nên ở chỗ này chịu khổ. Mãi mãi cho các ngươi dâng hương tiễn đưa, nếm qua bữa này cơm no, hảo hảo vãng sinh đi. Bảo đảm nhà tiên dựa vào hương hỏa cung phụng tu hành, Bạch Tam Thái sữa trái lại cho dân hương, đây là muốn đem chính mình công đức đưa cho bọn chúng. Quỷ chết đói bọn họ thân thể khô gầy đột nhiên run lên, bọn chúng rốt cục bung ra Trương đạo cổ, vội vàng hướng lấy Bạch Tam Thái sữa quỳ xuống dập đầu, ngăn chặn tiết hầu mơ hồ hô một tiếng mãi mãi. Một cỗ oán khí theo bọn chúng trong miệng toát ra, bọn chúng nâng lên bụng rốt cục tiêu mất, các ngươi đều là hảo hải tử, là mãi mãi không có bảo vệ tốt các ngươi. Đói chết đi, mau ăn vài thứ, đây là năm nay mới thu lúa mạch. Bạch Tam Thái sữa vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian dụi mắt một cái, dùng sức đối với quỷ chết đói bọn họ khoát tay. Quỷ chết đói bọn họ yên lặng đi đến cái gối trước, hút lấy lúa mì hương khí. Mấy đại giỏ lúa mì toàn bộ biến thành màu xám về sau, quỷ chết đói trên người chúng rách dưới miếng vải cũng thay đổi thành sạch sẽ gọn gàng quần áo. Bọn chúng lộ ra thoải mái dáng tươi cười, đối với Bạch Tam Thái sữa khoát khoát tay, bóng người khô gầy dần dần biến mất ở trong thôn. Đi thôi, bụi về với bụi, đất về với đất. Thôn trở nên yên tĩnh ý mắng. Bạch Tam Thái sữa nước mắt tuôn đầy mặt, có thể trên mặt nàng lại là cười bốn. Thật lâu, Trương đạo tại lạnh cả người bên trong, gian nan mở to mắt. Hắn đầy người đều là quỷ trảo ấn, không thế nào đau, nhưng là lại lạnh lại chết lặng lạnh quá. Ta có phải hay không chết rồi? Hắn nhìn thấy bầu trời thái dương, sửng sốt một chút thần, cố hết sức ngồi xuống, nhìn chung quanh rốt cuộc tìm được Lục Phi mấy người thân ảnh Lục đại sư, ta còn chưa có chết. Không chết. Lục Phi đối với hắn lộ ra dáng tươi cười, ngươi muốn cảm tạ ba quá sữa, nếu như không phải ba quá sữa giúp ngươi cầu tình, những cái kia quỷ chết đói căn bản sẽ không tha thứ ra ngươi. Đó chính là nói, bọn chúng đều bị siêu độ. Trương đạo vừa mừng vừa sợ, đừng cao hứng quá sớm, còn có một việc muốn ngươi đi làm. Còn có, ngươi quên Thanh Nguyên thôn còn có hai cái thôn dân bị ra ngươi giết chết, bọn chúng cũng cần siêu độ. Không có vấn đề, bọn chúng ở đâu? Trương đạo dùng sức gật đầu. Cả một cái thôn quỷ chết đói đều đưa tiễn, còn sợ đưa không đi hai cái quỷ hồn sao? Đoạn đầu lộ, cái kia hai cái quỷ không đầu hồn chính là bọn hắn. Lúc đó ra người sợ bọn họ bị người nhận ra, hắn cũng không đủ thời gian đi đầu cơ trục lợi lương thực, cho nên cắt lấy đầu của bọn nó, ném vào trong sông, đem bọn hắn thi thể chôn ở một bên khác. Lục Phi một bên nói, một bên lắc đầu. Nghe đến mấy cái này, Trương đạo chính mình cũng muốn mắng ra của mình phát rồ, thậm chí cảm thấy đến ra đã chết quá dễ dàng hẳn là. Lục đại sư, ba quá sữa, các ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó. Lần này hắn hiện tại không còn là vì mình chuyển vận, mà là thành tâm thành ý muốn chuộc tội tốt. Tốt. Bạch Tam Thái sữa vui mừng gật đầu, người đứa nhỏ này bản tính cũng không hỏng. Tiểu Võ Tiểu Văn, không cần chờ, trước tiên đem nhà xí rút lui đi. Là ba cái thôn dân cầm đao đốn tuổi, nhanh gọn đem mộ phần nhà xí hủy đi, sau đó đem mộ bia lấy ra, dùng bùn đất đem hầm cầu điển đa tạ ba quá sữa. Trương đạo chân thành quỳ xuống, cung cung kính kính cho ba quá sữa dập đầu ba cái. Nhìn xem hắn thành tâm thành ý, Lục Phi đối với hắn cách nhìn đổi cái nhìn không ít hảo hải tử. Bạch Tam Thái sữa gật gật đầu, ngáp một cái, tựa hồ mệt mỏi. Thôn dân mau đem nàng ôm trở về cái gùi, nàng liền tựa ở bên trong, hai tay khép tại trong tay áo, treo lên ngủ gật đến chúng ta trước mang ba quá sữa về thôn nghỉ ngơi, trước khi trời tối tại đoạn đầu lộ gặp. Ba vị đại ca yên tâm, chúng ta nhất định đến đúng giờ. Lục Phi cười cam đoan, đem bọn hắn đưa ra cửa thôn, sau đó trở lại Trương đạo mộ tổ trước, nhìn xem khối mộ bia kia Trương đạo, các loại những chuyện này kết thúc, mộ tổ tiên nhà ngươi phải lần nữa tìm một chỗ. Toàn nghe Lục đại sư làm chủ. Mộ bia này cũng muốn một lần nữa đánh một khối, cho nên Lục Phi đeo lên bao tay, tìm khối tảng đá cứng rắn, đem mộ bia đập ra. Từ đó lấy ở giữa một khối nhỏ hạch đào lớn tảng đá vật này, có thể khi cho ta. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá, Lục đại sư ngươi muốn mộ bia bên trong tảng đá là? Trương đạo kinh ngạc và phần. Kinh kiếm cùng hổ tử liếc nhau. Chẳng lẽ, mộ bia này bên trong hòn đá nhỏ hay là cái tà vật? Mộ bia chôn ở trong hầm cầu nhiều năm, bị phân đến trước mắt phong thủy ô nhiễm nhiều năm, trong này tảng đá tâm hấp thu vận rủi tinh hoa, có thể gọi là không may thạch, cho ai ai không may. Lục Phi phôi cười nháy mắt. Lục Phi tìm cái túi bịt kín, đem tảng đá nhỏ chứa vào, để hổ tử thu đến trong ba lô. Hổ tử nơm nớp lo sợ tiếp nhận, lão bản, lương ta lấy vật này, sẽ không xui xẻo. Sẽ không, cái này cùng hương hỏa thạch một dạng, có sử dụng điều kiện. Vậy là tốt rồi. Hổ tử lúc này mới đem không may thạch thu vào ba lô. Nhưng Trương đạo hay là không hiểu, Lục đại sư, thứ này có thể khiến người ta không may, chúng ta tránh không kịp, ngươi làm sao còn thu đâu. Ta vật có thể hại người, cũng có thể giúp người, dùng đến tốt chính là bảo vật. Lục Phi cười thần bí, đối với mọi người khoát khoát tay, chúng ta cũng xuống núi, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm còn có một trận siêu độ đâu. Mọi người kéo lấy thân thể mệt mỏi đi ra ngoài. Lục Phi ngươi là Trương đạo việc này bận trước bận sau, liền vì viên này không may tảng đá. Kinh Kiếm nhịn không được hỏi thăm, chỉ sợ gian thương này biết mộ bia tại hầm cầu thời điểm, liền đã đánh lên chủ ý, dĩ nhiên không phải, khối này không may thạch còn không đáng ta phí lớn như thế công phu, thuận tay mà thôi. Lục Phi lại lắc đầu. Hắn vốn là có hương hỏa thạch cũng có thể để cho người ta không may, chỉ là xui xẻo trình độ không bằng cái này trong hầm cầu tảng đá vậy thì vì cái gì? Kinh Kiếm kinh ngạc đến ban đêm người sẽ biết. Lục Phi lại cười hắc hắc, không có giải thích người hôm qua chính là nói như vậy. Kinh Kiếm liếc mắt, suy đi nghĩ lại, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm. Chẳng lẽ là Bạch Tam Thái Sữa, chương 599. Tâm bệnh. Chương 599 tâm bệnh. Kinh Kiếm càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Gian thương này lại dám đánh Bạch Tam Thái Nãi chủ ý, chẳng những gian trá, còn gan to bằng trời. Bất quá, hắn đến tột cùng muốn từ Bạch Tam Thái Nãi trên thân được cái gì đâu? Kinh Kiếm trong lòng trực dương dương, hắn muốn mở miệng hỏi, lại sợ Lục Phi lừa bịp hắn. Trước đó hắn chính là như vậy, mơ mơ hồ hồ thiếu Lục Phi mấy cái tà vật. Cho nên, hắn đành phải kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, đợi đến ban đêm tiến đến. Mấy người xuống núi, trước tiên ở trên trấn ăn một bữa cơm no, sau đó tìm cái quán trọ nhỏ hào hào ngủ một giấc. Trạm vào tối, tại trước khi mặt trời lặn, bọn hắn sớm đuổi tới con đường bị gãy. Trên đường, Lục Phi hái rất nhiều không biết tên màu trắng hoa dại, làm thành một cái hoa nhỏ buộc, rất tự nhiên xinh đẹp. Lục Phi không nhìn ra à, ngươi thế mà còn có loại này nhà thú. Cái này kỳ quái hành vi trêu đến Kinh Kiếm liên tiếp ghé mắt Lục đại sư cái này gọi phong nhã, trong núi hoa dại mặc dù không hoa lệ, lại trắng tinh không tì vết tràn ngập sinh mệnh lực, tự có một phen hương thơm. Cái này bó hoa bao bọc xen vào nhau tinh tế, đóa hoa cùng lá xanh phối hợp đến vừa đúng, tràn ngập thiên nhiên gia thú, Lục đại sư thật sự là tốt phẩm bị. Phân đến trước mắt phong thủy cục giải trừ, Trương đạo nhân sinh sắp khôi phục vận khí tốt, hắn cũng có tâm tư định hót không hổ là đại đạo diễn, thải hồng thí đều như vậy tươi mát thoát tục. Hổ con không khỏi giơ ngón tay cái lên. Chỉ chốc lát, thôn dân quáng Bạch Tam Thái Nãi cũng đến. Lục Phi tiến ra đón, đưa trong tay màu trắng bó hoa đưa cho Bạch Tam Thái Nãi. Tam Thái Nãi nghỉ ngơi tốt sao? Văn Bối tại ven đường nhìn thấy những hoa nhỏ này rất xinh đẹp, không biết Tam Thái Nãi có thích hay không. Người đứa nhỏ này làm sao biết ta thích hoa trắng? Bạch Tam Thái Nãi tròn trịa phúc tướng trên mặt, lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười, đoạn nhỏ tay cười ha hả tiếp nhận bó hoa, đặt ở chóp mũi hít hả, thập phần vui vẻ. Tam Thái Nãi ưa thích liền tốt. Lục Phi cũng cười vui vẻ. Bạch tiên yêu thích không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết Tam Thái Nãi, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu siêu độ đi, sớm đi bắt đầu, hai vị vong hồn liền có thể sớm đi giải thoát. Bạch Tam Thái Nãi là càng xem Lục Phi càng thích đứa nhỏ này, không chỉ làm việc quan tâm chú đáo, càng khó hơn chính là mười phần thiện lương. Núi cao nước chạy xa đến bọn hắn cái này nghèo mọi ngóc ngách sấp, liền là nhìn qua bọn hắn siêu độ vong hồn, hóa giải cái này một cọ cân đoán. Kinh Kiếm ở bên cạnh nhìn xem, càng khẳng định chính mình suy đoán. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Trời sắp tối rồi, trên đường trở nên âm trầm. Bạch Tam Thái Nãi thi pháp, đem hai cái không đầu vong hồn triệu đi ra. Hai cái vong hồn rất gấp ở trên đường đi tới đi lui, giống như đang tìm kiếm cái gì, nhưng chúng nó không có đầu, không cách nào mở miệng nói chuyện. Cho nên nhiều năm như vậy Bạch Tam Thái Nãi cũng không biết bọn chúng đến cùng đang tìm cái gì, có lẽ là đầu của bọn nó. Lục Phi suy đoán lao thân thử qua. Lao thân đã nắm bằng hữu tìm về thi thể của bọn họ cùng đầu, bọn hắn vẫn còn ở chỗ này không cách nào rời đi. Bạch Tam Thái Nãi lắc đầu. Không biết chấp niệm là cái gì, liền không cách nào hóa giải. Lục Phi cau mày, quan sát hai cái không đầu vong hồn động tác, bỗng nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ là lương thực. Lương thực? Hai tử, vì cái gì nói như vậy? Không chỉ Bạch Tam Thái Nãi nhìn xem Lục Phi, mấy thôn dân kia cũng là. Bọn hắn cảm giác tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng đầu óc mười phần linh hoạt. Hôm qua nếu như không hắn nghĩ tới để Trương Thuận Đức cháu trai đưa lương về thôn, coi như Bạch Tam Thái Nãi đem chính mình công đức đưa ra ngoài, cũng vô pháp siêu độ những vong hồn kia. Bọn chúng phụ trách đưa lương thực về thôn, nhưng ở nửa đường bị sát hại, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bọn chúng là ở trong giấc mộng bị sát hại, rất có thể không biết mình chết như thế nào, nhưng lại nhớ những cái kia cứu mạng lương thực. Lục Phi phân tích nói có đạo lý. Bạch Tam Thái Nãi cảm giác đại não sáng tỏ thông suốt, liên tục gật đầu. Tiểu Văn, Tiểu Võ, các ngươi nhanh đi cầm một giỏ tốt nhất lương thực đến. Là. Hai cái thôn dân lập tức chạy về nhà, chỉ chốc lát liền có một giỏ lương thực tới. Hay là do Trương đạo giao cho cái kia hai cái vong hồn. Hai cái vong hồn hai tay tìm tòi đến lương thực, cao hứng khoa tay múa chân, có thể bọn chúng cũng không có vì vậy lập tức rời đi, ngược lại càng thêm sốt ruột tìm kiếm cái gì làm sao còn không được a. Chẳng lẽ đoán sai? Không đối, bọn hắn nhìn thấy lương thực rõ ràng thật cao hứng, khả năng còn có khác. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt. Bạch Tam Thái Nãi càng là mặt ủ mày chau, đến cùng còn kém cái gì đâu. Lục Phi cũng gấp, đi tới lui mấy bước, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, đúng rồi, Trương đạo, lệnh bài cùng tôn ấn. Những này là bọn hắn lấy lương chứng minh, mau đưa giao cho bọn hắn. A a. Trương đạo vội vàng từ trong túi móc ra hai cái lệnh bài cùng thôn ấn, cung cung kính kính đưa tới. Hai cái vong hồn lấy tay lục lọi mấy lần, đem lệnh bài đừng đến bên hông, thôn ấn coi chừng thu vào trong quần áo, sau đó vội vội vàng vàng đi có lương thực, như muốn đưa về thôn. Một màn này thật làm cho lòng người chua. Bạch Tam Thái Nãi ngậm lấy nước mắt, nói khẽ, hài tử, ta là Tam Thái Nãi, lương thực mọi người nhận được. Đoạn đường này, vất vả các ngươi. Hai cái không đầu vong hồn thân thể trùng điệp run lên, ôm ở cùng một chỗ, phản phất tại cao hứng ôm nhau mà khóc. Hơn 90 năm đi qua, sứ mạng của bọn hắn rốt cục hoàn thành. Lục Phi vội vàng chào hỏi Trương đạo, điểm hương đốt giấy ánh lửa lấp lóe bên trong, hai cái vong hồn thân ảnh dần dần biến mất đến đây. Thanh Giang thôn tất cả vong hồn toàn bộ siêu độ, trận này vượt qua ba đời người ân oán, rốt cục hóa giải. Trương đạo cảm giác đè ở trên người nặng nề núi lớn rốt cục biến mất, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân vô lực nhưng lại thoải mái không diễn tả được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời đầy sao lấp lóe. Mấy ngày nay kinh lịch, dài dằng dặc lại trung thân khó quên, trên thế giới tinh thải đi nữa quanh co phim đều không thể so sánh cùng nhau. Những hài tử này rốt cục giải thoát rồi, ta cái này nhiều năm tâm bệnh rốt cục có thể buông xuống. Bạch Tam Thái mãi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tiểu đoàn thủ vô vô bộ ngực, lau khỏe mắt nước mắt, quay đầu hiền lành mà cảm kích nhìn về phía Lục Phi mấy người bọn nhỏ, cảm ơn các ngươi. Bây giờ sắc trời đã muộn, các ngươi không chê, không bằng đến trong thôn chúng ta nghỉ chân đi. Tam Thái mãi chuyện này, không chê chúng ta quấy rầy liền tốt. Lục Phi lộ ra nụ cười sảng lạ. Mọi người đi theo Bạch Tam Thái mãi đi Thanh Nguyên thôn. Ba cái thôn dân đem nhà mình tốt nhất gian phòng đưa ra đến, thờ mấy người nghỉ ngơi, bọn hắn bất thiện ngôn tử, dùng nhất chất phát hành động biểu đạt bọn hắn cảm kích. Bạch Tam Thái mãi bài vị liền thờ ở trong đó một hộ thôn dân trong nhà. Kỳ thật, trừ hái thuốc cùng xem bệnh, nàng rất ít đi ra ngoài. Lần này là phát giác được mộ bia bị động, mới vội vã để cho người ta có nàng ra ngoài. Lục Phi không vội mà đi ngủ, rất nhiệt tình bồi Bạch Tam Thái mãi nói chuyện phiếm. Kinh Kiếm ở bên cạnh nhìn xem, hắn thực sự hiếu kỳ, gian thương này rốt cuộc muốn làm gì hảo hải tử, nhờ các người phúc, ta tâm bệnh kia cuối cùng một kiện. Bạch Tam Thái mãi cuộn lại chân ngắn nhỏ ngồi tại trên giường, cười híp mắt nhìn xem Lục Phi Tam Thái mãi còn có mặt khác tâm bệnh. Không bằng nói ra, có lẽ chúng ta có thể giúp một tay đâu. Lục Phi rất nhiệt tâm địa đạo lại phải làm phiền các ngươi, mà lại quá nguy hiểm. Không được không được. Bạch Tam Thái mãi khoát khoát tay. Lục Phi khuyên nhủ, Tam Thái mãi, không bằng ngươi nói trước đi nói, chúng ta khả năng giúp đỡ được liền rút, không thể giúp coi như là Tam Thái mãi giải buồn, có phải hay không? Ngươi đứa nhỏ này, để cho ta làm sao cảm ơn ngươi mới tốt. Bạch Tam Thái mãi cảm động không thôi, sau đó khẽ thở dài một cái, nói trừ trong thôn vong hồn, ta còn có hai kiện tâm sự. Ở trong đó một kiện chính là hậu sơn một cái thành tinh em dương cây, nó ỷ vào chính mình đạo hạnh sâu, luôn luôn khi dễ trên núi tiểu động vật. Chương 600, ngàn năm cổ thụ. Chương 600 ngàn năm cổ thụ còn có một cái chính là lao thân còn không có tìm tới thích hợp chủ nhân. Các ngươi đều là nơi khác tới hài tử, việc này các ngươi giúp không được gì, lao thân chính mình từ từ tìm đi. Bạch Tam Thái mãi ngồi tại trên giường, thấp mập lùn mập thân thể đoàn thành một đoàn, nói lên chính mình sự tình phiền lòng, lắc đầu thán thở dài nhất làm cho lão thân phiền lòng hay là trước hai kiện, các ngươi đến lúc này liền giúp chúng ta độ hóa trong thôn những hài tử kia, ta cái này trong lòng bệnh đi hơn phân nửa, trong lòng a thống khoái không ít, ngày hôm nay cũng cao hứng. Tiểu Võ, ngươi để các nàng làm mấy cái đồ nhắm, đem mãi mãi nhưỡng rượu thuốc lấy ra. Hôm nay nên hảo hảo ăn mừng một trận. Được. Thôn dân đại ca cũng cao hứng theo, liên tục không ngừng đi chuẩn bị ngay bọn nhỏ, đều có thể uống chút đi. Bồi mãi mãi uống vài chén, thế nào? Bạch Tam Thái mãi cười tủm tỉm nhìn xem mọi người cái kia nhất định. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, chúng ta cùng mãi mãi như thế hợp ý, hôm nay liền bồi mãi mãi uống thật sảng khoái. Lục Phi phóng khoáng vô ngực mãi mãi, nếu truyền nhân sự tình chúng ta giúp không được gì, không bằng nói lại giảng gốc cây kia tinh. Ra để nó thai họa tiểu động vật làm sao thành. Mãi mãi biết các ngươi là hảo tâm, nhưng này âm dương cây không phải dễ chơi, ta xin mời qua mấy vị khác tiên gia hỗ trợ, đều không làm gì được lao ra hoặc kia. Bạch Tam Thái mãi khoát tay áo không có việc gì, mãi mãi, ngươi nói trước đi nói nhìn, vạn nhất chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp đâu. Lục Phi mười phần chăm chú. Bạch Tam Thái mãi nhìn một chút hắn, là càng xem càng ưa thích, không khỏi cười lên, ngươi đứa nhỏ này. Tốt, tốt, mãi mãi liền nói cho ngươi nói. Chúng ta cái này phía sau có cái Mạo Nhi Sơn, vùng núi hẻo lánh con cái kia mọi ngóc ngách sắp có một mảnh nước suối, trên núi đám tiểu động vật thường đi cái kia uống nước. Gốc cây kia chính là sinh trưởng ở nước suối bên cạnh nguyên bản cũng yên ổn, hai năm này không biết thế nào, đột nhiên khởi sướng cũng đến, phàm là có tiểu động vật đi uống nước, nó liền sẽ đem tiểu động vật cuốn đi, ăn sạch sẽ đám tiểu động vật cũng không thể không uống nước, mỗi lần đi bên suối luôn luôn trong lòng run sợ, đến ngoài núi đi uống nước đến một lần quá mức vất vả, một ngày không có làm chuyện khác, chỉ toàn là uống nước bốn ba. Bọn chúng khổ không thể tả, chạy đến lao thân nơi này cáo trạng. Lao thân hành động bất tiện, liền mời Hồ Tiên, Vàng Tiên cùng Liêu Tiên đi giáo huấn cây kia âm dương cây, mọi người cùng là trong núi tinh quái, hy vọng nó không cần tai họa những sinh linh khác. Nhưng ta mấy cái kia lão bằng hữu còn kém chút không có trở về. Mọi người nghe được liên tục kinh hô nãi mãi, cây kia tinh có lợi hại như vậy, mấy vị tiên gia đều không làm gì được hắn. Lục Phi tắc lưỡi cây cối bình thường lên ngàn năm mới có thể thành tinh, mà chúng ta mấy cái mới trăm năm đạo hạnh, tại linh lực phương diện thực sự không bằng nó. Mọi người còn không có tới gần, nó nhánh cây liền rối tới, da dày thịt béo đao chém không đứt, một khi bị nhánh cây cuốn lên, rất khó tránh thoát. Mà lại, nó sẽ còn thiết hạ mê trướng. Tại phụ cận kia biến ra rất nhiều cây cối, dẫn động vật bọn họ mắc lửa. Liền ngay cả thông minh nhất Hồ Tiên đều ăn cái này mê trướng thiệt thòi lớn. Bạch Tam Thái mãi trùng điệp thở dài nguyên lai là cổ thụ ngàn năm, chắc không được. Lục Phi gật gật đầu, nhưng cây cối phần lớn tính cách ôn hòa, coi như sống hàng ngàn hàng vạn năm, cũng gần như không sẽ lộ ra chân dung, dạng này phát cuồng thật đúng là hiếm thấy. Gai Kiếm Kỳ quay nói, "Mãi mãi, cây này tinh có phải hay không bị cái gì kích thích?" "Cái này không biết, chúng ta ngay cả tới gần cái kia âm dương cây đều không có biện pháp, chớ nói chi là biết rõ ràng nguyên nhân." Bạch Tam Thái mãi lắc đầu. Trương Đạo ngồi tại gần nhất nơi hẻo lánh nghe được say sương ngon lành, lúc này đột nhiên nhấc tay, chen miệng nói, "Mãi mãi, ta có cái biện pháp. Cây cối không phải sợ lửa sao? Không bằng chờ nó đem nhánh cây đưa qua tới thời điểm, dùng hỏa thiêu nó bốn. Tuyệt đối không thể dùng lửa. Đó là ở trong núi, nếu là đem cả tòa núi đều gây đốt, chẳng phải tất cả đều hủy sao? Hiện tại đám tiểu động vật chỉ là không có địa phương uống nước, núi không có, vậy liền cái gì cũng bị mất." Bạch Tam Thái trắng sữa hắn một chút. Thật là một cái thiếu thông minh hài tử. "A, đúng a, ha ha." Trương Đạo Kiền cười một tiếng, gãi đầu một cái, "Vậy thật đúng là khó đối phó ha. Lục đại sư, ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Chưa thấy qua gốc cây kia tình, thật đúng là khó mà nói." Lục Phi sờ lên cái mũi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, thôn dân đại ca bưng thịt rượu tiến đến đi, "Bọn nhỏ, ngày hôm nay cao hứng, chúng ta không nói những chuyện phiền lòng này. Tới tới tới, bồi mãi mãi uống vài chén." Bạch Tam Thái mãi đưa tay để lộ vào rượu giấy niêm phong, mang theo nhàn nhạt dược liệu vị mùi rượu phiêu tán đi ra, rượu thuốc này có thể tầm bổ thân thể, uống nhiều cũng không quan trọng. Đặc biệt là ngươi, ngươi bị vong hồn trảo thương, âm khí xâm nhập thân thể, cần cực kỳ điều trị mới sẽ không lưu lại bệnh căn. Bạch Tam Thái mãi cũng chia chén rượu cho Trương Đạo. Nàng đối với Trương Đạo bản thân không có thành kiến, bây giờ ân oán đã xong, nàng tự nhiên đối với Trương Đạo đối xử như nhau. Trương Đạo thụ sủng nhược kinh, luôn miệng nói tạ ơn. Mọi người vô cùng náo nhiệt chen tại trên giường đến, trước bồi mãi mãi làm chén này. Làm. Một chén rượu vào trong bụng, mọi người lập tức cảm giác thân thể ấm áp giống như nhiều một dòng nước ấm tại thân thể chậm rãi du tẩu. Loại cảm giác này cũng không phải là bình thường rượu mang tới khô nóng, ngược lại mười phần thư, phản phất trong thân thể rác rưởi theo có chút mồ hôi cùng nhau từ lỗ chân lông bài xuất rượu ngon. Gai kiếm khẽ quát một tiếng, sau đó nhắm mắt ngã xuống. Ai nha, đứa nhỏ này thế nào? Bạch Tam Thái mãi giật nảy mình mãi mãi, không có việc gì, hắn liền tiểu lượng này. Lục Phi cùng Hổ Tử cười ha ha. Hổ Tử đem gai kiếm chuyển đến bên cạnh, tìm một cái khăn lông khoác lên trên bụng của hắn, còn tới nửa phút, gai kiếm liền vang lên có chút tiếng ấy. Mọi người tiếp tục uống rượu dùng nữa. Sung sướng đàm tiếu âm thanh tràn ngập nho nhỏ thôn phòng. Bạch Tam Thái mãi thân hình thấp mập lùn mập, lại hết sức có thể uống, một chén tiếp một chén uống đến hồng quang đầy mặt, cũng không thấy men say. Lục Phi liều mình ngồi quân tử, cũng may rượu này không lên đầu, chỉ là có chút chóng mặt. Trương Đạo ăn uống vào, đột nhiên bùi ngùi mai thôi, chảy lên nước mắt đến ta sống hơn nửa đời người, bây giờ mới biết cái gì là thật, cái gì là giả. Ta lẫn vào tốt thời điểm, ai cũng đến định bợ ta, bên người tất cả đều là người tốt. Ta tinh thần xa suốt thời điểm, nhưng không có một cái gọi là bằng hữu tới giúp ta, ngược lại đều đang nhìn chuyện cười của ta. Những cái được gọi là vỗ tay khích lệ, còn không bằng nơi này một chén rượu thực sự. Lục đại sư, cảm ơn các ngươi giúp ta. Mãi mãi, đa tạ ngươi có thể tha thứ nhà chúng ta. Trương Đạo cũng say. Lục Phi cùng Hổ Tử tiếp tục bồi tiếp Bạch Tam Thái mãi. Có thể cái này hiền hòa Bạch Tiên tiểu lượng thật là kinh người, Lục Phi cũng không biết chính mình lúc nào ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mấy người bọn hắn mới lần lượt tỉnh lại. Tất cả mọi người không có say rượu khó chịu, ngược lại cảm giác thân thể mười phần nhẹ nhõm, đặc biệt là Trương Đạo, trên người quỷ trảo ấn đều phai nhạt rất nhiều. Ngồi ở trong sân, uống vào thanh hương bát cháo. Lục Phi câu nói đầu tiên chính là, mãi mãi, ta muốn đi Mạo Nhi Sơn Lý nhìn xem. Nghe vậy, tất cả mọi người buông xuống trong tay bắt nhìn về phía Lục Phi. Chỉ có Gai Kiếm không ngạc nhiên chút nào. Chương 601. Thụ tinh mê trướng. Chương 601 Thụ tinh mê trướng hải tử, mãi mãi biết người đấy lòng tốt, có thể cây kia tinh không phải dễ đối phó. Ta mấy vị kia lão bằng hữu đều ăn phải cái lô vốn, mấy người các ngươi mặc dù là người tu hành, nhưng còn ở đâu? Bạch Tam Thái mãi sốt ruột khuyên nhủ mãi mãi, chúng ta chính là đi xem một chút, không nói nhất định phải thu thụ yêu kia. Nếu có thể giúp mãi mãi tra được chút gì, đó là tốt nhất rồi. Nếu như không được, chúng ta không phải còn sinh trưởng chân sao? Lục Phi giang tươi cười bình tĩnh, tiếp tục uống cháo. Lục Phi, ngươi thật muốn tốt. Kinh Kiếm nhìn xem hắn. Lục Phi mỉm cười, đến đều tới. Thế nhưng là Bạch Tam Thái mãi còn muốn nói nhiều cái gì mãi mãi, ngươi cũng đừng quên. Gia hỏa này quyết định chủ ý, 10 con trâu đều kéo không trở lại. Ngươi yên tâm, hắn rất gian trá, sẽ không để cho chính mình thua thiệt. Kinh Kiếm lắc đầu, đa tạ kinh huynh khích lệ, hay là kinh huynh hiểu ta à? Lục Phi cười hắc hắc. Gian trá là khen người từ sao? Bạch Tam Thái mãi nhìn bọn họ một chút, do dự một hồi mới mở miệng nói, muốn đi cũng được, ta để tiểu võ cho các ngươi dẫn đường. Nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng mãi mãi, không nên mạo hiểm, đầy đủ ra ngoài liền muốn đầy đủ trở về. Mãi mãi, ta cam đoan. Lục Phi buông xuống chén cháo, giơ tay lên ăn cơm xong, mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Bạch Tam Thái mãi không yên lòng, cầm một bình đan dược và mấy cái nhánh cây nhỏ đi ra. Đan dược này là chữa thương, các ngươi mang ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này nhánh cây là mãi mãi tín vật, các ngươi đừng ở trên quần áo, trên núi những động vật gặp liền biết là mãi mãi người, bọn chúng liền sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tạ ơn mãi mãi. Nhánh cây nhỏ mang theo một cỗ nhàn nhạt thanh hương, mọi người khéo léo đều đem nó giống kim băng một dạng đứng ở trước ngực tiểu võ, bọn hắn là xa tới khách nhân, vạn không thể có sơ suất. Ngươi dẫn đường phải có phân tắc, nhìn thấy manh mối không đối, liền sớm quay đầu, biết không? Bạch Tam Thái mãi lại đối thôn dân liên tục căn dặn biết Tam Thái mãi. Cái này gọi tiểu võ thôn dân, chính là bình thường dùng cái gửi con Bạch Tam Thái mãi xuất hành vị kia. Bạch Tam Thái mãi gọi hắn tiểu võ, nhưng Lục Phi mấy người liền phải hô võ đại ca. Chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn liền theo võ đại ca lên núi. Trương Đạo lưu tại trong thôn, cho mình lưu lại điểm rời mộ phần phí tuần sau, đem tiền còn lại đều chuyển cho thôn. Sau đó, gọi điện thoại về Giang Thành, để trợ lý giúp mình bán thành tiền còn sót lại không nhiều gia sản, tốt thực hiện lời hứa của mình. Núi lớn mênh mông, võ đại ca cầm một thanh đao đốn tuổi ở phía trước mở đường. Hắn thân cao đại thân cường thể tráng, cùng Hổ Tử không sai biệt lắm, chính là vì người tương đối im lìm, không thích nói chuyện. Mạo Nhi Sơn vị trí xa hơn một chút, ra thôn còn phải vượt qua một cái đỉnh núi mới đến. Kinh Kiếm nhẫn nhịn rất lâu, hay là nhịn không được muốn biết Lục Phi trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhỏ giọng hỏi thăm, "Lục Phi, ngươi bây giờ có thể hay không tiết lộ một chút, ngươi là Tam Thái mãi bận trước bận sau đến cùng vì cái gì? Chớ cùng ta nói ngươi là người tốt chuyện tốt, ta cũng không tin." "Hắc hắc, buổi tối hôm nay ngươi sẽ biết." Lục Phi hay là cười thần bí, "Ta tin ngươi cái quỷ." Kinh Kiếm một trận lòng buồn bực, Bạch Nhãn nhanh vượt lên trời. Võ đại ca mang theo mọi người vượt qua đỉnh núi, dừng lại nghỉ ngơi một hồi, ăn chút gì lại tiếp tục xuất phát. Mạo Nhi Sơn đường liền không có tốt như vậy đi, cơ bản ở vào rừng rậm nguyên thủy trạng thái, khắp nơi đều là đại thụ che trời, ngay cả đầu đường nhỏ đều không có, thôn dân hái lâm sản cũng sẽ không chạy xa như vậy. Trên đường đi, Lục Phi phát hiện có không ít tiểu động vật đều tại hiếu kỳ dò xét bọn hắn. Có thể là người thấy nhánh cây mùi, đám tiểu động vật chỉ là nhìn xa xa, cũng không có quấy rối. Có mấy cái không biết sợ hiệu bảo ngốc còn đi theo đám bọn hắn đi thật lâu, thẳng đến bọn hắn tiến vào mũm mà danh vùng núi hẻo lánh con, mới dừng lại, ngốc ngơ ngác nhìn qua bóng lưng của bọn hắn phía trước không xa chính là mũ mà suối. Võ đại ca tại một mảnh rừng trước dừng lại, nhìn chung quanh, lại không hướng đi về trước, ngược lại hướng phía bên trái cất bước, bên này có cái sườn núi nhỏ, ở phía trên liền có thể nhìn thấy mũ mà suối gốc cây kia. Hắn đây là lo lắng cách quá gần sẽ có nguy hiểm, xem trước một chút cũng tốt. Lục Phi gật đầu. Dù sao cũng là cổ thụ ngàn năm, cẩn thận thì tốt hơn, ước chừng đi một dặm khoảng cách, mọi người rốt cục bò lên trên sườn núi nhỏ âm dương cây tại cái kia. Võ đại ca đưa tay chỉ một cái phương hướng làm sao. Lục Phi ba người nhón chân lên trông đi qua, ánh mắt vượt qua từng mảnh xanh ngắt cây đoàn. Lục Phi nhìn thấy nơi xa có một đầm giống giống như tấm gương thanh tịnh nước suối, bên nước suối cạnh lấy một gốc cảnh lá rậm rạp đại thụ kia nghiêng thân thể dài, hình dạng và mẹo, tán cây cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt nước. Lục Phi, ngươi nhìn ra cái gì không có? Kinh kiếm dùng sức giương cổ lên, nhưng khoảng cách quá xa, trừ cây đại thụ kia đặc biệt tươi tốt bên ngoài, thực sự nhìn không ra cái gì giống như có âm khí. Lục Phi nheo mắt lại, cảm giác có từng sợi âm sát chi khí từ rậm rạp trong tán cây toát ra, thấy không rõ ràng lắm, có thể lại tới gần điểm liền tốt. Không được, Tam Thái Nại đã phân phó, không thể để cho các ngươi có sơ suất, cái kia âm dương cây 100 mét phụ cận cũng không thể tới gần. Võ đại ca trực tiếp khoát tay, cái này cách quá xa, đâu chỉ 100 mét, ta cảm giác 500 mét đều có, càng đi về phía trước đi không có chuyện gì. Lục Phi mỉm cười nói, thực sự không được, võ đại ca ngươi chờ ta ở đây, bọn họ chính chúng ta đi xem một chút. Cái kia càng không được, Tam Thái Nại để cho ta dẫn đường, ta thế nào có thể để các ngươi chính mình đi. Võ đại ca nghĩ nghĩ, ta chỉ có thể lại mang các ngươi đi lên phía trước một chút. Đi một chút liền một chút. Lục Phi rất sung sướng. Mọi người hạ sườn đất nhỏ, đi theo võ đại ca hướng phía nước suối phương hướng đi, ước chừng đi mấy chục mét, phía trước thế mà chuyển đến róc rách tiếng nước chảy không đối. Võ đại ca biến sắc, đột nhiên dừng bước lại, nhấc lên đao đốn tuổi, khẩn trương nhìn về phía trước, chúng ta vừa mới từ thổ pha xuống tới, thế nào cũng nhanh đến bên suối. Đúng vậy à, mặc dù không có 500 mét khoa trương như vậy, nhưng 300 mét luôn luôn có, làm sao lại nhanh như vậy đã đến. Kinh kiếm nhíu mày, nhìn khắp bốn phía đều là che trời của mục, cành lá che khuất bầu trời, để trong này lộ ra âm trầm. Võ đại ca, đừng hoảng hốt, chúng ta thử một chút đi trở về. Lục Phi chấn định nói ra, tốt, các ngươi theo sát ta. Võ đại ca lập tức quay đầu, mang theo mọi người vãng lai lúc phương hướng đi. Cũng không có đi mấy bước, bọn hắn liền phát hiện, róc rách tiếng nước vậy mà lại từ trước phương truyền đến. Chuyện ra sao? Không đi sai à? Võ đại ca kinh nghi vạn phần. Làm sao lại trước sau đều là tiếng nước chảy, nước suối kia rõ ràng chỉ có một chỗ, chỉ sợ đây chính là Tam Thái Nại nói mê trướng. Lục Phi nheo mắt lại, những cây cối này sẽ lặng lẽ biến hóa vị trí, dẫn đạo chúng ta đi đường sai. Có thể đống đất rõ ràng cách nước suối còn có xa như vậy, lần trước ta cùng quá sữa đến bên này đều vô sự. Võ đại ca khó có thể tin cây cối sẽ sinh trưởng, nó thôn phệ nhiều như vậy động vật, phạm vi thế lực hẳn là làm lớn hơn ra. Lục Phi suy nghĩ một chút, cùng kinh kiếm trao đổi ánh mắt, cất bước hướng phía nước suối phương hướng đi đến, dù sao đã không đi ra không bằng trực tiếp đi qua gặp một lần cây kia âm dương cây. Chương 602, Cự Linh Huyệt. Chương 602 Cự Linh Huyệt. Trông thấy Lục Phi hướng nước suối phương hướng đi, võ đại ca vội vàng đuổi theo, kéo lại hắn không được. Tam Thái Nại bàn giao, không thể để cho các ngươi mạo hiểm, mau cùng ta trở về. Võ đại ca có biện pháp ra mê trướng. Tam Thái Nại sợ chúng ta, cho ta cái này. Võ đại ca xuất ra một cái cùng loại với cây châm lửa đồ vật, cái này chỉ cần nhóm lửa, liền sẽ phát ra một loại đặc thù mùi, phụ cận động vật ngửi được liền sẽ chạy tới dẫn đường cho chúng ta. Đã như vậy chúng ta thì sợ gì? Lục Phi cười, chúng ta đi trước gặp một lần thụ tinh, không được lại dùng cây châm lửa ra ngoài. Không được, quá nguy hiểm. Cây châm lửa mùi truyền không được quá xa, cách thụ tinh quá gần, những động vật không dám tới. Võ đại ca lắc đầu liên tục, võ đại ca, chúng ta không phải người ngu, thật có nguy hiểm biết chạy trốn. Người suy nghĩ một chút, cây này tinh thông qua giết hại trong núi tinh linh càng dài càng lớn, sớm muộn cũng có một ngày, rễ cây sẽ trúng vào ngươi bọn họ phía sau núi, đến lúc đó muốn giải quyết sẽ trễ. Kinh kiếm cũng đi theo khuyên nhủ, yên tâm đi, võ đại ca, luận giảo hoạt hai cũng không sánh bằng Lục Phi, hắn sẽ không để cho chính mình thua thiệt. Chính là, không có ta lão bản không giải quyết được sự tình. Hổ con vô não học tập chúng ta mấy cái, mặc dù không phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng đã gặp không ít sóng gió, dù là thu phục không được thụ tinh, bảo mệnh không thành vấn đề. Mấy người ngươi một lời ta một câu. Võ đại ca vốn chính là cái muộn hồ lô, chỗ nào nói đến qua bọn hắn, xoắn suýt dâu quay nón đều nhanh thắt nút. Lúc này, bốn phía cây cối đột nhiên lay động, tất sột soạt rung động, có chút đại thụ che trời giống như hướng phía bọn hắn chậm rãi di động qua đến. Võ đại ca, nhanh. Lục Phi thúc giục vậy liền đi xem một chút, manh mối không đối lập tức đi. Dưới tình thế cấp bách, võ đại ca cắn răng đồng ý, tốt, nghe võ đại ca. Lục Phi gật đầu. Mọi người không do dự nữa, lấy ra pháp khí, coi chừng hướng phía nước suối phương hướng đi đến. Phía sau đại thụ lặng lẽ di động, hình thành một loạt kín không kẽ hở tường dây. Phần phật. Thanh tịnh nước suối róc rách lưu động, phát ra êm tai tiếng vang. Nước suối bên cạnh, một gốc to lớn giả cây gừa lặng lặng đứng sừng sững ngừng, không có khả năng lại tới gần. Khoảng cách giả cây gừa còn có 30-50 mét khoảng cách, võ đại ca khẩn trương đưa tay. Mọi người dừng bước lại, coi chừng dò xét cây kia giả cây gừa. Thân cây kia thô đến dọa người, chỉ sợ hai cái người trưởng thành giang hai cánh tay đều ôm không nổi, lại hình dạng hết sức kỳ lạ, cành lá đan chen khó gỡ, tựa như là hai cây đại thụ quấn quýt nhau sinh trưởng ở cùng một chỗ. Tán cây rậm rạp như mây, bỏ ra bóng ma đem nước suối toàn bộ bao trùm, thật dài dễ phụ giống râu ria một dạng rủ xuống. Lục Phi nheo mắt lại, nhìn thấy nồng đậm âm sát chi khí từ trong tán cây toát ra, hướng bốn phía khuếch tán. Mà cổ thụ này chung quanh bùn đất biến thành màu đen, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Cây gừa có thể thông qua khí dễ sinh sôi, là trong cây rào sát cao thủ. Gốc cây này già cây gừa một mình thành rừng, bốn phía cây cối đều bị nó rào sát sạch sẽ. Lục Phi nhìn khắp bốn phía, thấy lại nhìn lên phương. Cành lá rậm rạp đem bầu trời che chắn, cơ hồ không có ánh nắng có thể xuyên thấu vào không nên a. Quan sát một phen sau, Lục Phi lộ ra kỳ quái biểu lộ, làm sao, ngươi phát hiện cái gì? Kinh Kiếm lập tức xoay đầu lại nhìn xem hắn, kinh hình, ngươi nhìn cây kia tinh vị trí, giống hay không cự linh huyệt? Lục Phi trầm ngâm nói. Kinh Kiếm một lần nữa dò xét, không khỏi lông mày nhíu lại, thật đúng là, đây chính là cái được trời ưu ái phong thủy bảo huyệt, là trong núi linh khí hội tụ vị trí. Thực vật sinh trưởng ở nơi như thế này, dễ dàng nhất tu ra đạo hạnh. Đúng à, cự linh huyệt rõ ràng là cái phong thủy bảo huyệt, càng khó hơn chính là bên cạnh còn có nước suối tầm bổ, sinh trưởng ở dạng này phong thủy bảo địa, thụ tinh như thế nào sinh ra như vậy nồng hậu dày đặc sắc khí? Nghe Tam Thái Mai nói, cây này tinh trước đó đều tốt 2 năm này mới đột nhiên phát cuồng. Khẳng định xảy ra chuyện gì, mới khiến cho cổ thụ này sinh ra dị biến. Hai người lại hơi liếc nhìn cái kia âm trầm cổ thụ. Cổ thụ khổng lồ lặng lặng đứng sừng sững, chỉ có rễ phụ có chút theo gió đông đưa. Muốn biết rõ ràng nguyên nhân, còn phải đi qua. Hai người ánh mắt giao hội đi. Không thể đi. Võ đại ca sốt ruột ngăn cản võ đại ca, riêng này ai nhìn căn bản vô dụng. Đến đều tới, chúng ta khẳng định phải đi tìm tòi hư thực, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Lục Phi đạo muốn đi liền cùng đi. Các ngươi có cái không hay xảy ra, ta thế nào cùng các ngươi người nhà bàn giao. Võ đại ca biết ngăn không được bọn hắn, cây đốt sổ con thu vào túi áo, nắm chặt đao đốn tuổi, muốn cùng bọn hắn cùng tiến thối. Kinh Kiếm cầm một đạo phù bình an đi ra, để hắn tiếp thân mang theo. Bốn người nhẹ chân nhẹ tay, hướng phía cổ thụ khổng lồ đi đến. Bóng cây bao phủ địa phương, âm lãnh không gì sánh được. Nơi này không có mặt khác vật sống, yên tĩnh rất, chỉ có nước suối có chút lưu động âm thanh đen nhánh bùn đất, lưu lại mấy sâu dấu chân. Võ đại ca trái tim phanh phanh trực nhảy, nhưng nửa đường lại cái gì đều không có phát sinh, bọn hắn vậy mà rất thuận lợi đi vào cây gừa lớn bên dưới đi, lần này gần mới phát hiện, cổ thụ này vậy mà không phải hoàn toàn đứng im, cái kia tràn ngập tuế nguyệt dấu vết thô ráp thân cây, tại có chút co vào bánh trướng, tựa như người đang hô hấp một dạng. Thân cây nơi nào đó còn có mọc ra con mắt một dạng đường vân, chỉ bất quá con mắt kia là nhắm. Trong lúc mơ hồ, còn có một hít một thở thanh âm. Chẳng lẽ cây này tinh thật đang ngủ? Vậy bọn hắn tới quá là thời điểm. Vận khí tốt như vậy sao? Mọi người vừa mừng vừa sợ. Vậy liền thừa dịp thụ tinh đi ngủ, tranh thủ thời gian biết rõ nguyên nhân. Nồng đậm sát khí chính là từ bên trong cây khô bên trong phát ra. Lục Phi cùng Kinh Kiếm vây quanh thân cây, chậm rãi đi lại. Lục Phi, đó là cái gì? Kinh Kiếm rất nhanh có phát hiện, đưa tay chỉ hướng trên cành cây. Lục Phi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia dây dưa trong thân cây ở giữa, tựa hồ kẹp lấy thứ gì, vật kia bị nồng đậm âm sát chi khí bao phủ, âm khí nặng như vậy, nói không chừng đó chính là nguyên nhân. Lục Phi hai mắt sáng lên. Bất quá nơi đó vị trí tương đối cao, muốn leo đi lên mới được, nhưng có người leo cây, cây giả này tinh khẳng định sẽ bị bừng tỉnh. Võ đại ca vỗ xuống Lục Phi, làm thủ thế, hắn bắt lấy hổ con tay ngồi xổm người xuống, dựng một người bậc thang, ra hiệu Lục Phi đứng lên trên tốt. Lục Phi gật đầu, bây giờ không phải là lúc khách khí, tay hắn vịn bờ vai của bọn hắn, đạp đi lên gần thêm chút nữa. Lục Phi hướng bọn họ đánh địa bộ, hai người giơ lên hắn coi chừng đứng lên, hướng phía giả cây gỡ tới gần một chút. Lục Phi thân thể tùy theo lên cao, hắn có thể đến lấy trong thân cây đồ vật. Dây dưa thân cây có chút chập trùng, đoàn kia vật màu đen kẹp ở bên trong không lúc đích. Hình tròn tựa như là khỏa đầu người. Lục Phi trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ có người chết tại trên cây này? Hắn coi chừng hướng phía cái đầu kia đưa tay, mọi người tâm đều tùy theo nhấc lên, khẩn trương mở to hai mắt, lực chú ý bị hoàn toàn hấp dẫn. Không có chút nào phát giác được, tại phía sau của bọn hắn, một loạt rễ phụ lặng lẽ rũ xuống. Chương 603. Loài lưỡng tính. Chương 603 loài lưỡng tính. Lục Phi tay nhẹ nhàng đụng phải viên kia hình tròn đồ vật. Thô ráp, lạnh buốt. Mu bàn tay của hắn lập tức lên một lớp da gà, chịu được loại này khó chịu, hắn coi chừng bắt lấy đầu, muốn đem nó nâng lên. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện không đối đầu này giống như đang động. Không phải đi theo thân cây hô hấp đang động, mà là chính nó tại chuyển động đầu giơ lên, ngũ quan giữ tận và mèo, miệng há mở, hướng phía Lục Phi ngón tay dùng sức cắn tới. Lục Phi giật nảy cả mình, vội vàng thu tay lại. Vậy căn bản không phải đầu người, mà là một viên đầu gỗ ưu cục. Đầu gỗ ưu cục mặt ngoài mọc ra người vặn vẹo mặt, mặt người kia phảng phất tại lạnh lùng âm hiểm cười, quấn quanh nhánh cây hóa thành thân thể, từ thân cây ở giữa bò lên đi ra bị lừa rồi. Lục Phi khẽ quát một tiếng, nhảy xuống. Nhìn thấy cái kia quỷ dị đầu gỗ, đám người quá sợ hãi. Bọn hắn muốn lui lại, lúc này mới phát hiện, bốn phía đã bị lít nha lít nhít dễ phụ vây quanh thụ lao thành tình, cây giả này tinh quá gian trá, nó cố ý vừa ngủ, dẫn chúng ta lên khi. Lục Phi hừ lạnh một tiếng, nắm trong tay gấp sét đánh một. Người gỗ cao cao đứng tại trong thân cây ở giữa, hai chân cùng thân cây hợp thành một thể, hai cái lớn nhỏ không đều con mắt tham lam quan sát phía dưới mấy người, miệng nghiêng lệch mở ra, phát ra tiếng cười chói tai người sống. Ha ha ha, lão thân rốt cục chờ đến người sống. Thân cây chấn động, cành lá rậm rạp tuôn rơi rung động, nếu đã tới, cũng đừng đi để lao thân hảo hảo hưởng dụng. Ha ha ha. Khó nghe tiếng cười còn chưa rơi xuống, lít nha lít nhít dễ phụ tựa như xúc tu một dạng hướng phía đám người rồi đến đi mau. Các ngươi đi mau. Võ đại ca trong nháy mắt mặt không có chút máu, vung vẩy đao đốn tuổi bổ về phía chạm mặt tới dễ phụ, như toàn giết ra một đường máu, khiến người khác chạy trốn võ đại ca, nói cái gì đó. Lục Phi tiến lên một bước, ngăn tại trước người hắn, trong tay xét đánh một hướng phía dễ phụ đánh tới. Pháp lực vận chuyển, lôi điện chi uy một phát. Rồi tới dễ phụ lập tức bị đốt cái cháy đen, gãy mất một mảng lớn, đen xám tuôn rơi xuống. Mà Kinh Kiếm cũng thúc dục thất tinh pháp kiếm. Nhàn nhạt tinh quang sáng lên, kiếm quang trong khi lấp lóe, không ít dễ phụ bị cắt đứt. Hổ tử quỷ đầu đại đao mặc dù chém không đứt dễ phụ, nhưng cũng có thể ngăn cản một hai. Ba người chấn định thong dong, phối hợp ăn ý, những cái kia kinh khủng dễ phụ trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tới gần. Võ đại ca không khỏi ngây người. Nguyên lai bọn hắn thật sự có đạo hạnh, mình mới là cần được bảo hộ cái kia. Ngay sau đó, tâm tình của hắn kích động lên. Mấy vị này lão đệ lợi hại như vậy, cái kia tiêu diệt thụ tinh không thì có hy vọng. Chắc không được bọn hắn khăng khăng muốn tới, nguyên lai là trên cột điện múa thức, kẻ tài cao gan cũng lớn. Tinh thần hắn đại chấn, nhấc lên đao đốn tuổi đi lên hỗ trợ, có thể cái kia nhìn như không chịu nổi một kích dễ phụ, tại dưới đao của hắn lại trở nên tính bền dẻo mười phần, hắn căn bản cắt không ngừng võ đại ca, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Lục Phi ba người đem hắn vây vào giữa, nguyên lai là người tu hành. Tốt, rất tốt. Đơn giản quá tốt rồi. Nhìn thấy cái kia lấp lóe điện quang, người gỗ con mắt đầu tiên là lộ ra một tia kiến kỵ, ngay sau đó tuân gia phát hiện bảo tàng giống như hưng phấn hưởng dụng mấy người các ngươi, lão thân liền có thể đột phá, cũng không tiếp tục sợ cái kia đổ bỏ thiên lôi. Ha 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 ha. Tiếng cười đình thai nhức óc. Dễ phụ như là mưa to giống như chút xuống thiên lôi. Lục Phi trong lòng hơi động, chẳng lẽ cây già này tinh là bởi vì thiên kiếp sắp tới, sợ sẽ không kháng nổi thiên lôi, cho nên mới thôn phệ mặt khác động vật đến nhanh chóng tăng lên đạo hạnh của mình. Đã như vậy, vậy liền để ngươi sớm thể nghiệm một chút thiên lôi tư vị. Lục Phi quay người, mặt hướng người gỗ, các ngươi hiểm hộ ta, ta tới đối phó cây giả tinh. Minh bạch. Kinh kiếm cùng hổ tử phối hợp với, chống được dễ phụ tiến công. Dễ phụ liên tục không ngừng tuôn ra, cổ thụ ngàn năm sinh mệnh lực bàng bạc như biển, tổn thất một chút dễ phụ khả năng tựa như chúng ta người rơi mấy cây lông tơ, căn bản không đáng giá nhắc tới lao giả, nhìn xem đây là cái gì. Lục Phi đối với người gỗ, trực tiếp vung ra một côn điện quang bay đi. Người gỗ kia không chút hoang mang, dài ngắn không đồng nhất ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Một cái lông xù động vật từ bên trên chậm lại, ngăn tại trước mặt của nó. Oeng. Động vật kia bị cái này điện quang quanh một cái, phát ra thống khổ kêu thảm, một mệnh ô hô. Sau đó, nhánh cây bung ra, khói đen bốc lên, tiểu động vật rơi xuống tại Lục Phi trước người. Lục Phi kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện phía trên nhánh cây còn treo rất nhiều tiểu động vật. Những này tiểu động vật vẫn chưa hoàn toàn chết đi, bản năng dãy rủa ta dựa vào. Lão già này thật sự là giàu hoạt, thế mà biết dùng mặt khác động vật tới chặn lôi. Lục Phi chân mày cau lại. Trong tam thái mại yêu nhất hộ tiểu động vật, tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn này. Hắn ánh mắt phát lạnh, xuất ra dù đen dù nhỏ, mang ta đi lên. Dù trang mở ra, tóc đen bay ra, mang theo Lục Phi hướng người gỗ bay đi. Tiểu huynh đệ, ngươi đang làm gì? Võ đại ca giật mình kêu lên. Tuy nói bọn hắn có đạo hạnh, nhưng vọt thẳng đi qua cũng quá mạo hiểm. Lục Phi chính là muốn cùng cây giả tinh mặt đối mặt. Cây gậy đâm chọt lão yêu tinh trên thân, nhìn nó còn có thể lấy cái gì đồ vật cản chủ động đưa ra, ngươi thật đúng là hiểu chuyện. Người gỗ cười lạnh, bàn tay mở ra, ngón tay hóa thành từng cây tính bền dẻo mười phần cành, giống rắn một dạng hướng phía hung manh rồi đến. Lục Phi tốc độ không ngừng. Dù đen cũng không phải ăn chay, trong dù hoa hồng sáng lên, từng cây tóc đen như là tơ thép, đem những cành kia từng cái chặt đứt. Đây là yêu vật gì? Người gỗ ánh mắt biến đổi, kinh nghi bất định đánh giá dù đen. Lục Phi hai chân rơi vào trên cành cây. Người gỗ vội vàng phất tay, bị nhánh cây quấn quanh những động vật nhao nhao hạ xuống, đưa nó ngăn tại phía sau. Lục Phi buông ra dù đen, để nó tự do hoạt động, mà chính mình thì thấp người từ những động vật kia ở giữa nhanh chóng xuyên qua, phóng tới người gỗ trước mặt lao yêu tinh, ăn ta một côn. Hắn tay trái bắt lấy người gỗ, tay phải đột nhiên vung côn. Người gỗ ánh mắt hoảng hốt, chuẩn bị nhánh cây từ bốn phía vọt tới, đem Lục Phi nâng tay lên cánh tay quấn quanh. Lục Phi cũng không trốn tránh, tay trái nắm chắc người gỗ. Trên tay pháp lực điên cuồng vận chuyển, lôi điện chi uy sắp đối với người gỗ bắn ra. Nhưng vào lúc này, người gỗ này phía sau không ngờ mọc ra một cái đầu. Đầu này mặt mày dài nhỏ, sau đầu kéo lấy một mảnh thật dài cánh lá, tựa hồ là cái giống cái. Nàng giống rắn một dạng leo đến Lục Phi trên thân, cánh mọc ra rậm rạp phiến lá, đem điện quang tầng tầng bao khỏa. Oeng. Điện quang tại trong phiến lá ở giữa nổ tung, phiến lá hóa thành cho tàn, thân cảnh từ giống cái người gỗ trên thân tách ra. Giống cái người gỗ chất phát gương mặt, đối với Lục Phi, đem hắn từ trên xuống dưới dò xét một phen, há mồm phát ra lanh lảnh thanh âm ai nha nha, tốt tuấn tiếu tiểu tử. Hắn là của ta, đại ca ngươi cũng đừng cùng ta đoạn. Lục Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Chắc không được gọi âm dương cây. Nguyên lai là thư hùng một thể, hai cái thụ tinh. Hiện tại hắn bị thụ tinh một mực quấn quanh, căn bản không thể động đậy lại tỉ, ngươi đừng có gấp, phía dưới còn có cái càng tuấn thiếu. Ngươi xem khẳng định ưa thích. Chương 604. Trong thân cây quỷ vật. Chương 604 trong thân cây quỷ vật nha, còn có càng tuấn ở chỗ nào? Thư thụ tinh tò mò hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy kinh kiếm, con mắt dài nhỏ lập tức sáng lên ai nha, thật đúng là đâu. Thư thụ tinh khanh khách cười không ngừng, hai cái này ta muốn lấy hết. Cái kia hai cái cậu thả cho đại ca, công bằng công chính. Nó một bàn tay ôm Lục Phi, một bàn tay đi bắt kinh kiếm. Ngón tay không ngừng thật dài, chia mấy cây mềm mại cành, như là linh hoạt gián độc. Kinh kiếm đang cùng hộ tử ngăn cản cái kia không dứt dễ phụ, những này linh hoạt cành đến một lần, càng thêm luống cuống tay chân coi chừng a. Võ đại ca trong lòng sốt ruột, vung đao xua đuổi những cành kia, lại bị cành hung hăng mở ra. Trên cánh tay lập tức ra chóc thịt bong, hùng thụ tinh tráng kiện thân cảnh tùy theo mà đến, nhưng như mãng xà đem hắn một thanh cuốn đi. Võ đại ca kinh kiếm trong lòng căng thẳng, mở ra một mảnh dễ phụ, nhảy dựng lên ôm lấy tráng kiện thân cây, muốn đem võ đại ca cứu ra. Có thể thất tinh kiếm cương nâng lên, tay của hắn liền bị thư thụ tinh đổ châu báo cảnh cuốn lấy tới, nhanh đến tỉ tỉ trong ngực đến. Thư thụ tinh hì hì cười to, đem kinh kiếm chuyển đến bên cạnh mình, chất pháp gương mặt cùng hắn mặt đối mặt, tỉ mỉ đánh giá. Hổ tử một người không ngăn cản được nhiều như vậy dễ phụ, rất nhanh liền bị tức dễ cuốn quanh dù nhỏ, nhanh. Lục Phi trong mày khẽ quát một tiếng, dù đen bên trong hoa hồng liên miên tràn ra, từng cây mảnh khảnh sợi tóc tiến vào cuốn quanh mọi người cảnh ở giữa, sau đó đột nhiên một kéo căng, cành đứt thành từng khúc. Lục Phi cùng kinh kiếm thân thể bung lỏng, rơi xuống trên mặt đất. May mắn phía dưới bùn đất mềm mại, rơi không tính rất đau. Lục Phi không lo được đứng lên, liền hướng phía võ đại ca phương hướng vung ra một côn. Oeng, một cái động vật hạ ngăn trở địa quang, lại một cái cháy đen tiểu động vật rơi vào Lục Phi bên chân. Lục Phi con mắt toát ra lửa giận, từng sợi tóc luồn vào thân cây, nhưng cái này hùng thụ thân cảnh tráng kiện, lực lớn không gì sánh được, trong lúc nhất thời tóc đen cũng vô pháp đem nó cắt đứt. Tráng kiện thân cây nhanh chóng đem võ đại ca đưa đến hùng thụ tinh bên người tiểu muội, mấy cái này người tu hành có chút khó giải quyết, tốc chiến tốc thắng. Nói, hùng thụ tinh miệng thật to vỡ ra, muốn đem võ đại ca đưa vào nó sâu không thấy đáy trong miệng. Thư thụ tinh gãy mất cảnh cũng đang bay nhanh trùng sinh, hai người các ngươi thật sự là không ăn, tỷ tỷ phải thật tốt dạy dỗ các ngươi. Kinh kiếm đứng lên chặt đứt dễ phụ, cứu hổ tử hai người các ngươi ngăn chặn thư thụ tinh, ta đi cứu võ đại ca. Lục Phi duỗi tay ra, dù đen vân ra một sợi tóc dài, vòng quanh Lục Phi cổ tay đem hắn đưa đến hùng thụ tinh bên người. Tráng kiện thân cây trong nháy mắt đem hắn quấn quanh, nhanh chóng nắm chặt. Hắn cảm giác xương cốt của mình tại vang lên kèn kẹt, ngươi gấp gáp như vậy chịu chết, lao thân trước hết ta ngươi. Hùng thụ tinh ánh mắt một dữ tợn, miệng vỡ ra thật là lớn lỗ hổng, trực tiếp đem Lục Phi nửa người trên nuốt vào. Dù đen lập tức hồng quang đại tác, từng sợi sợi tóc đen theo Lục Phi tiến vào hùng thụ tinh miệng dù nhỏ, ta không quan hệ. Mau đi ra. Lục Phi cố nén xương cốt muốn tách ra đau nhức kịch liệt, toàn thân pháp lực vận chuyển, tay mặc dù không thể động đậy, nhưng hắn một mực nắm sét đánh ngục. Hiện tại, thân thể của hắn bị hùng thụ tinh nuốt vào đi, đúng là hắn công kích hùng thụ tinh thời cơ tốt nhất, điện quang tại đầu ngón tay của hắn sáng lên dù nhỏ, nhanh đi cứu võ đại ca. Nhanh. Lục Phi hét lớn một tiếng, dù đen lúc này mới không tình nguyện rụt ra ngoài điện quang lấp lóe, lôi điện chi uy bộc phát. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thật vất vả bắt được cơ hội, nhất định phải cho cái này cổ thụ ngàn năm vô cùng tàn nhẫn nhất một kích. Pháp lực điên cuồng vận chuyển, từng viên mồ hôi lạnh từ Lục Phi cái trán rơi xuống. Hắn hơn phân nửa thân thể đều bị hùng thụ tinh nuốt vào đi, thân cây chỗ sâu là từng dây lít nha lít nhít gai nhọn. Bị những gai nhọn kia ép qua, hắn sẽ biến thành một đám thịt nát còn thiếu một chút. Lục Phi ổn định tâm thần, đầu ngón tay điện quang càng ngày càng sáng, chiếu sáng thân cây chỗ sâu a. Đó là cái gì? Tận cùng bên trong nhất, giống như có một đoàn trắng bóng đồ vật tại hưng phấn nhúc nhích. Vật kia nhúc nhích càng nhanh, thụ tinh nuốt tốc độ liền càng nhanh. Nhưng Lục Phi không kịp thấy rõ ràng. Oanh, điện quang ầm vang nổ tung. Hào quang chói sáng bao phủ hết thảy. Oanh minh tiếng sấm để Lục Phi đại náo ông ông tắc hưởng. Trận trận khói đen từ hùng thụ tinh trong miệng toát ra, từng đầu vết rách theo nó miệng hướng phía bốn phía lan tràn a, thư thụ tinh phảng phất cũng nhận tổn thương giống như, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên thân xanh biết phiến lá cấp tốc khô héo biến thành đen, tuôn rơi hướng xuống rơi. Tóc đen nắm chặt cơ hội, chặt đứt tráng kiện thân cây, võ đại ca thoát khốn rất xuống cây đi. Còn tốt, phía dưới bùn đất mềm mại, hạ xuống cũng không có đại sự. Kinh kiếm cùng hổ tử vội vàng tiến đến võ đại ca, ngươi thế nào? Ta còn tốt, Lục tiểu huynh đệ đâu? Võ đại ca không lo được trên người mình thương, vội vàng nhìn về phía trên cành cây. Toàn bộ cổ thụ to lớn đang kịch liệt rung động. Tóc đen dắt lấy Lục Phi hai chân, đem hắn từ hùng thụ tinh trong mồm lôi kéo đi ra, nhẹ nhàng để dưới đất. Hắn mặt mũi tràn đầy đen nhánh, tóc còn cháy hỗn loạn, mở to mắt, tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh, ngươi không sao chứ? Ta không có gì, võ đại ca ngươi không có việc gì liền tốt. Lục Phi mặt tái nhợt lộ ra dáng tươi cười. Là bọn hắn khăng khăng muốn tới, nếu như ngay cả mệt mỏi võ đại ca, bọn hắn liền thành tội nhân mau ăn thuốc. Kinh kiếm lập tức xuất ra trắng tam thái mại cho thuốc trị thương, để Lục Phi cùng võ đại ca phân biệt ăn vào đáng giận. Đáng giận? Các ngươi những này âm hiểm tiểu nhân, không thể tha thứ. Mặt đất bắt đầu rung rẩy, một mái một chống thụ tinh phát ra dung tiên địa gầm thét, tráng kiện rễ cây từ mặt đất bắt ra. Cái này cổ thụ ngàn năm sinh mệnh lực thật là đáng sợ, Lục Phi vừa rồi cái tiêm một kích toàn lực, cũng chỉ là để nó thụ thương chạy mau. Lục Phi lên dây cót tinh thần đứng lên. Mọi người liều mạng hướng ra ngoài chạy trốn. Mặt đất không ngừng rung động, từng đầu rễ cây phá đất mà lên, hướng phía bọn hắn phi tốc đuổi theo. Mà phía trước, những đại thụ che trời kia không ngừng di động, hình thành từng dãy cản đường tường gỗ. Mọi người khắp nơi bị ngăn trở, rễ cây đuổi tới bên chân, cấp tốc nảy mầm, mọc ra rất nhiều cao cỡ nửa người tiểu thụ nhân. Hướng phía mọi người điên cuồng đánh tới, các ngươi thối lui. Kinh kiếm cùng hổ tử vung vẩy pháp khí, đem những cây nhỏ kia người mở ra. Nhưng những cây này người không sợ tử vong, cái sau nối tiếp cái trước, chỉ cần bị bọn chúng cuốn lên, bọn chúng liền tuyệt không vung ra, đem người liều mạng hướng thụ tinh bên kia lôi kéo nhanh, mọi người tay trong tay. Lục Phi từ trong ba lô lấy ra một cái bút bê vải, nắm ở trong tay, một tay khác bắt lấy võ đại ca loại thời điểm này giắt tay, chẳng lẽ là muốn cùng chết. Võ đại ca run lên trong lòng, tuyệt vọng tự nhiên sinh ra, nhắm mắt lại. Nhưng sau một khắc, hắn nghe được Lục Phi tại bên tai hô to võ đại ca, chớ ngẩn ra đó, chạy mau. Hắn mở to mắt, lập tức trợn mắt hốt mồm. Làm sao một cái chớp mắt liền đến tường gỗ bên ngoài tới? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cháy mau! Lục Phi túm một túm mở mịt võ đại ca, mọi người liều mạng hướng phía trước phi nước đại. Vận dụng bút bê vải lực lượng, cũng chỉ là đem rễ cây vung ra xa 10 mét khoảng cách mà thôi. Rễ cây kia phát hiện người không thấy, lập tức đuổi theo. Bất quá, cách thụ tinh càng xa, lực lượng của nó lại càng yếu. Phía trước cản đường cây cối càng ngày càng ít võ đại ca, có thể châm lửa sổ con. Chương 605. Xú xú phấn. Chương 605 xú xú phấn đuổi theo phía sau rễ cây càng ngày càng mạnh, mặt đất đã không còn chấn động. Kinh kiếm cùng hổ tử ngăn lại đuổi theo tiểu thụ nhân. Mặc dù bọn hắn đã có thể thoát khỏi thụ tinh, nhưng bốn phía cây cối tại lung tung di động, mê hoặc phương hướng của bọn hắn võ đại ca, nhanh. Tại Lục Phi thúc giục bên dưới, võ đại ca xuất ra cây châm lửa, nhóm lửa. Hỏa tinh sáng lên. Một cỗ kỳ quái mùi phiêu tán đi ra. Vừa tao vừa thối, tương đương để thần tỉnh não võ đại ca, cái này cái gì vị? Lục Phi nhịn không được che cái mũi tam thái lại nói, bên trong tăng thêm nàng đặc chế xú xú phấn, ta cũng không biết là cái gì. Võ đại ca ngu ngơ cười một tiếng, mùi thối theo gió phiêu tán. Chỉ chốc lát, phía trước liền có mấy cái tiểu dã thỏ chạy tới. Chúng ta mau cùng bọn chúng đi. Võ đại ca cao hứng xông mọi người ngoắc, hất ra những cây nhỏ kia người, mọi người đuổi theo tiểu dã thỏ, lách qua cản đường cây cối, dần dần chạy ra vùng núi hẻo lánh con đến địa phương an toàn. Cái kia mấy cái tiểu dã thỏ lập tức chui vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Nước suối phương hướng mơ hồ truyền đến thụ tinh gầm thét, may mắn trốn ra được. Không phải vậy, ta thế nào cùng tam thái nãi bàn giao, thế nào cùng các ngươi người nhà bàn giao? Cũng đã sớm nói cây này tinh khó đối phó. mấy cái tiên gia đều không có đem nó thu phục, chúng ta có thể đi ra cũng thật sự là mạng lớn. Võ đại ca quay đầu nhìn một chút, lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Võ đại ca, xin lỗi, là chúng ta xúc động cây kia tính chúng ta qua đi lại nghĩ biện pháp, ngươi thương thế kia, chúng ta nhanh đi về. Lục Phi mười phần áy náy, hắn lúc đầu cũng chính là muốn tới trước tìm hiểu tình huống, không nghĩ tới thụ tinh giảo hoạt như vậy cường hãn. Cái này sống hơn ngàn năm lão giả, đúng là không tầm thường, chúng ta người sống trên núi da dày thịt béo, không có gì đáng ngại. Cây kia tinh các ngươi cũng đừng nghĩ chúng ta mau trở về. Võ đại ca đối với mọi người khoát khoát tay. Kỳ thật mọi người trên thân đều có khác biệt trình độ chảy ra cùng xiết thương, đặc biệt là Lục Phi, cái kia tạo hình liền cùng bị pháo đốt quanh qua một dạng. Mọi người không nói thêm lời, tiến lặng xuống núi. Bạch Tam Thái mãi cùng Trương Đạo một mực tại cửa thôn chờ lấy, đợi đến Thái Dương nhanh xuống núi, Bạch Tam Thái mãi đều gấp đến độ muốn đi ra ngoài tìm người, rốt cục nhìn thấy mấy hài tử kia thân ảnh bọn nhỏ, các ngươi rốt cục trở về. Nhìn thấy bọn hắn, Bạch Tam Thái mãi trụ quả trượng, chuyển lấy chân ngắn nhỏ ra sức chạy lên trước. Võ đại ca đệ đệ, Tiểu Văn ở bên cạnh coi chừng nâng Tam Thái mãi, ngài chậm một chút. Bạch Tam Thái mãi nhìn thấy mấy người bộ dáng chật vật, lập tức sắc mặt đại biến, ôi, các hài tử của ta à, làm sao làm thành dạng này? Nhanh về nhà, mãi mãi cho các ngươi nhìn thương. Mãi mãi, chúng ta không có đại sự. Xem trước một chút võ đại ca, hắn bị thụ tinh đánh trúng. Đều nhìn. Bạch Tam Thái mãi sốt ruột dẫn đám người về đến trong nhà, lần lượt nhìn thương, phát thuốc còn tốt, cũng không thương tới tính mệnh. Làm xong sau, Bạch Tam Thái mãi thật dài buông lỏng một hơi, để Tiểu Văn đi chuẩn bị cơm tối. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chừng mắt võ đại ca Tiểu Võ, ta thế nào lời nhắn nhủ? Có phải hay không để cho ngươi đừng dẫn bọn hắn đi mạo hiểm? Tam Thái mãi, là ta sai rồi. Võ đại ca túi đầu xuống. Lục Phi trong lòng càng băn khoăn, vội vàng nói, mãi mãi, ngươi chớ mắng võ đại ca đều là lỗi của ta. Ta nhất định phải tới gần thụ tinh nhìn, chúng ta còn tưởng rằng thụ tinh đang ngủ, không nghĩ tới đó là cái bẫy. Các ngươi đều đến cái kia âm dương cây trước mặt. Bạch Tam Thái mãi mở to hai mắt là. Lục Phi đem việc trải qua đơn giản nói một lần. Trương Đạo nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này không thể so với phim đặc sắc. Bạch Tam Thái mãi con mắt mở càng lớn, một lần nữa dò xét Lục Phi ba người, cùng cái kia âm dương cây giao thủ rồi, còn có thể sống được trở về. Bọn nhỏ, các ngươi cũng rất là không đơn giản. Lúc này trọng tỏa âm dương cây, nó hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Mãi mãi, ta còn có cái mặt khác phát hiện. Lục Phi lộ ra cái dáng tươi cười. Hắn mặt đã rửa sạch, tóc còn có chút cháy, giống nóng giấy bạc nóng còn có phát hiện. Bạch Tam Thái mãi nháy mắt. Những người khác cũng nhìn xem Lục Phi. Trở về ánh sáng vội vàng đi đường còn không có lo lắng nói những này, ta bị thụ tinh nuốt vào đi thời điểm, phát hiện bên trong có một đoàn trắng bóng đồ vật, sẽ còn động. Vật kia động đến càng hung, thụ tinh liền động càng hung. Lục Phi híp mắt hồi ức, ta cảm giác cái kia vật sống, giống như có thể ảnh hưởng thụ tinh giống như. Nghe xong Lục Phi miêu tả, Kinh Kiếm cùng Hổ Tử nhíu mày đối mặt. Trắng bóng đây là cái gì buồn nôn đồ chơi? Trắng bóng, có thể động, chẳng lẽ là Bạch Tam Thái mãi nghĩ một lát, ngân bạch lông mày nhảy một cái, bật tốt lên, thụ trùng. Trùng. Lục Phi sững sờ, sau đó dụng lực gật đầu đúng, hẳn là côn trùng, nhưng là cái kia trùng đặc biệt lớn, so với người đùi còn thô. Hắn nói xong, Hổ Tử túi đầu nhìn một chút bắp đùi của mình, con mắt bất khả tư nghị trừng lớn như vậy côn trùng, chẳng lẽ cũng thành tinh? Có khả năng. Bạch Tam Thái mãi gật đầu, âm dương cây nhiều năm như vậy đều tốt đột nhiên phát cuồng, khả năng chính là bị thụ trùng ảnh hưởng. Thụ trùng đục giống thân cây, trốn ở bên trong hút thụ dịch, tích lũy tháng ngày liền dài đến lớn như vậy. Mãi mãi, nói như vậy, chỉ cần giết côn trùng, thụ tinh liền có thể khôi phục bình thường. Lục Phi mắt sáng rực lên, lẽ ra hẳn là có thể đi, cái này cũng gọi sinh trùng bệnh, đi bệnh căn, bệnh tự nhiên là tốt. Bạch Tam Thái mãi nhìn xem Lục Phi, cố ý bản khởi tròn vo mặt mo, ngươi đứa nhỏ này làm sao còn chưa từ bỏ ý định? Hiện tại các ngươi triệt để chọc giận cây kia âm dương cây, các ngươi lại đi, nó xác định vững chắc cùng các ngươi liều mạng, các ngươi nơi nào còn có chạy chối chết cơ hội? Có thể trọng tỏa nó đã rất không dễ dàng, còn lại mãi mãi tự nghĩ biện pháp. Mãi mãi, nếu như là côn trùng quấy phá, ta có cái đặc biệt tốt biện pháp. Ngươi lại để cho ta thử một chút thôi. Lục Phi bắt lấy Bạch Tam Thái mãi tay, cười lắc lắc không được, nói cái gì đều không được. Nhưng Bạch Tam Thái mãi cũng không dám lại để cho bọn hắn mạo hiểm. Nói cái gì đều không hé miệng, các ngươi hai ngày này liền trung thực ở nhà nuôi, ăn nhiều một chút cơm, đem thân thể dưỡng tốt. Lục Phi gặp hiện tại không khuyên nổi, liền không lại miễn cưỡng, mà là nói sang chuyện khác. Mãi mãi, cái kia xú xú phấn đến cùng là cái gì? Thần ký như vậy có thể đem tiểu động vật dẫn tới dẫn đường, ngươi thật muốn biết? Ân. Bạch Tam Thái mãi phốc phốc một chút, cười ra tiếng, ở trong đó tăng thêm chó được nước tiểu, còn có dám thúi trùng mải phấn, chó liền dựa vào vị đáy quanh địa bàn đánh ký hiệu, những động vật đối với loại mùi này tương đối mất cảm. Phối phương này vô địch. Lục Phi cùng tất cả mọi người nở nụ cười, chắc không được mùi vị kia tao rừng rực ăn xong cơm tối. Lục Phi sớm nằm xuống đi ngủ, rất ngoan ngoãn không có nói lại đi thu phục thụ tinh sự tình. Nhưng sáng sớm hôm sau, Lục Phi liền kêu lên Kinh Kiếm cùng Hổ Tử đi trên trấn mua đồ gấp gáp như vậy, mua cái gì? Đương nhiên là sát trùng dùng. Liền biết ngươi tên gian thương này, còn không hết hy vọng. Kinh Kiếm tập mãi thành thói quen hừ một tiếng. Bọn hắn đến trên trấn, tìm tới thuốc trừ sâu cửa hàng, mua mấy bình thuốc trừ sâu, còn mua ba cái đánh thuốc trừ sâu phun xương cơ. Chương 606. Vạn vật có linh. Chương 606 vạn vật có linh. Mãi mãi, ngươi liền để chúng ta lại đi thử một chút đi. Không được, ngươi chính là nói toạc trời cũng không được. Trong tiểu viện, Lục Phi năn nỉ lấy Bạch Tam Thái mãi. Bạch Tam Thái mãi không nói, nhìn xem thuốc trừ sâu cùng phun xương cơ đây chính là ngươi nghĩ tuyệt đỉnh biện pháp tốt. Mãi mãi, tục ngữ nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đây chính là đặc biệt nhằm vào côn trùng độc dược, cây kia trùng lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc gánh vác được. Một bình không đủ, vậy liền hai bình. Hai bình không đủ liền ba bình, chỉ cần liều thuốc đầy đủ, luôn có thể thuốc chết nó. Lục Phi mặt mũi tràn đầy chăm chú. Bạch Tam Thái mãi dở khóc dở cười. Có thể nghi muốn, giống như có chút đạo lý coi như biện pháp này hữu dụng, cái kia đại trùng tử sẽ ngoan ngoãn trở lấy để cho các ngươi đánh thuốc trừ sâu. Nó khẳng định sẽ sai sử thụ tinh giết các ngươi. Thuốc trừ sâu để đó, mãi mãi quay đầu nghĩ biện pháp. Mãi mãi, không thể chờ. Lục Phi dùng sức nói ra, hiện tại thụ tinh bị thương, là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt nhất, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, chờ nó chậm tới, sẽ trễ. Nó càng dài càng lớn, sớm muộn có một ngày sẽ đem rễ cây ngã vào thôn đến. Đến lúc đó, làm cái gì cũng không kịp. Bạch Tam Thái mãi á khẩu không trả lời được. Nàng nói không lại cái này nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Trầm mặc một hồi lâu, nàng một lần nữa nhìn xem Lục Phi hài tử, ngươi cùng mãi mãi nói thật, vì sao không muốn để ý nguy hiểm giúp chúng ta? Mãi mãi, đã ngươi hỏi, ta khẳng định nói thật với ngươi. Lục Phi dáng tươi cười thẳng thắn. Bên cạnh Kinh Kiếm vội vàng vĩnh lô thai lên mãi mãi, nhà ta chữ Tà Hào chuyên thu tà vật, cùng tà vật liên hệ luôn có va va chạm chạm thời điểm. Ta không hiểu dược lý y lý, không có cách nào tự mình làm thuốc chữa thương, dị vãng thụ thường chỉ có thể chịu đựng. Lần này cơ duyên xảo hợp, gặp phải mãi mãi, biết mãi mãi là y địa tiên, cho nên muốn cùng mãi mãi cầu một chút thuốc chữa thương. Người là vì thuốc. Bạch Tam Thái mãi sững sờ đúng vậy a mãi mãi, ta không có ý tứ chủ động mở miệng, cho nên liền muốn trước là mãi mãi trước là thôn làm những gì, dùng hành động thực tế đến tranh thủ. Lục Phi chân thành con mắt chớp chớp. Nguyên lai đây chính là mục đích của hắn. Kinh Kiếm không khỏi chịu phục, gian thương này khẳng định tại nhận ra Bạch Tam Thái mãi thời điểm liền đánh lên chủ ý, nhưng lúc đó tùy tiện mở miệng, liền xem như dùng tiền mua, Bạch Tam Thái mãi khẳng định cũng không quá cao hứng. Hắn phen này thao tác, Bạch Tam Thái mãi nơi nào sẽ sinh nửa điểm khí. Chỉ sợ sẽ còn đưa không ít thuốc cho hắn người đứa nhỏ ngốc này, để mãi mãi nói ngươi cái gì tốt. Mãi mãi khác không có, thuốc còn nhiều, rất nhiều, ngươi một mực mở miệng chính là một chút thuốc trị thương mà thôi, cái nào đáng giá ngươi bốc lên lớn như vậy hiểm. Bạch Tam Thái mãi hiền lành sờ lên Lục Phi hơi cháy tóc đúng vậy à, Kinh Kiếm cũng nghĩ như vậy. Gian thương này còn sẽ không còn có mục đích khác đi. Mãi mãi cái này có không ít thuốc, ngươi muốn bao nhiêu mãi mãi liền cho bao nhiêu không được mãi mãi. Vô công bất thụ lộc, chúng ta nhất định phải lại đi thụ tinh cái kia thử một chút. Lục Phi ánh mắt kiên định. Bạch Tam Thái mãi biết là không khuyên nổi đứa nhỏ này lắc đầu, ánh mắt ngưng nói muốn đi có thể, nhất định phải chuẩn bị đến lại vạn toàn một chút. Sau đó, nàng đi chính mình trong tủ thuốc lật ra không ít thuốc chữa thương đi ra, toàn diện kín đáo đưa cho Lục Phi, lại cầm không ít cây châm lửa, còn có một bình sú phấn mãi mãi sẽ thông báo cho trên núi tiểu động vật, chỉ cần các ngươi có cần liền châm lửa số con, bọn chúng sẽ tận lực đi trợ giúp các ngươi. Tây Tiêu Tinh nhất định là có phòng bị, các ngươi ngàn vạn coi chừng. Lần này để Tiểu Văn cho các ngươi dẫn đường, Tiểu Văn, đụng phải sự tình đều nghe Lục Phi hắn đầu góc so với các ngươi linh hoạt. Bọn nhỏ, mặc kệ phát sinh cái gì, giữ được tính mạng là trọng yếu nhất, biết không? Bạch Tam Thái mãi đưa bọn hắn ra thôn, liên tục căn dặn. Loại sự tình này Dương Đạo giúp không được gì, chỉ có thể lưu tại trong thôn làm chút việc vặt vãnh yên tâm đi, mãi mãi, chúng ta biết. Bốn người hướng phía Bạch Tam Thái mãi phất phất tay, trên lưng bình phun thuốc, võ trang đầy đủ xuất phát, treo đeo lội suối. Bọn hắn lần nữa đi vào Mạo Nhi Sơn. Trong núi này động vật rõ ràng so bên ngoài thiếu, ngay cả nặng minh chim kêu đều không có vài tiếng, an tĩnh âm u đầy tử khí. Hôm nay mọi người chính là hướng về phía thụ tinh tới, cho nên không có đường vòng, bay thẳng đến sơn tuyển phương hướng tới gần. Tốc tốc tốc. Vừa mới tiến vào vùng núi hẻo lánh con không lâu, bốn phía cây cối liền hơi rung nhẹ đứng lên. Tiểu Văn có chút khẩn trương, Tiểu Văn ca, không cần phải để ý đến, trực tiếp đi là được. Mặt khác có chúng ta. Lục Phi đối với Tiểu Văn gật gật đầu. Hắn ổn liễu ổn thần, nắm chặt đao đốn tuổi, cả gan tiếp tục dẫn đường. Có thể càng đến gần nước suối phương hướng, bốn phía cây cối liền động đến càng lợi hại. Lúc gần lúc hiện, sáng rõ hắn đầu góc tròn váng, tìm không thấy phương hướng đây là chuyện tốt, nói rõ cây kia tinh sợ chúng ta. Lục Phi lại mặt lộ mừng rỡ, nghĩ nghĩ, điểm một cái cây châm lửa, ngẩng đầu đối với thiên không la lên, xin hỏi hiện tại có trên trời bằng hữu có đây không? Mùi thối theo gió phiêu tán. Chỉ chốc lát, nơi xa bay tới mấy cái chim nhỏ. Chim nhỏ bay mẹ cánh, tạo thành một cái đầu mũi tên, vì bọn họ chỉ rõ phương hướng đa tạ. Đa tạ. Lục Phi trùng điệp ô quyền. Mọi người lập tức thuận đầu mũi tên phương hướng đi, không hề bị cây cối ảnh hưởng, không bao lâu, liền nghe đến nước suối thanh âm. Những cái kia chim nhỏ không dám tới gần bên kia, đối bọn hắn liu diu kêu vài tiếng, liền bay mất thật vạn vật có linh, hổ tử, chúng ta muốn thiện đãi đám tiểu động vật ta. Kinh Kiếm xông những cái kia chim nhỏ phất phất tay, xuất phát từ nội tâm cảm khái ta thế nào không có thiện đãi. Ta cùng nhà ta hát tử khá tốt, chúng ta có thể một cái bát ăn cơm, ngươi được không? Hổ tử mặt mũi tràn đầy đắc ý loại trình độ này ta mặc cảm. Kinh Kiếm bội phục chắp tay trên núi động vật nhất có linh tính, Tam Thái ngoại đã phân phó, chúng ta bình thường cũng sẽ không ở trong núi đi săn, có đôi khi lên núi hái thuốc hái lâm sản đụng phải nguy hiểm, đám tiểu động vật còn sẽ tới hỗ trợ. Tiểu Văn nghiêm túc nói cho nên, không thể để cho cây kia tinh, nói đúng ra, là thụ tinh bên trong đại thụ côn trùng thai họa càng nhiều tiểu động vật. Lục Phi nắm chặt lại phun xương cơ nắm tay, đi. Hôm nay, để cái kia phỉ trùng con hảo hảo uống một bầu. Xong. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử dùng sức gật đầu. Bị tinh thần của bọn hắn ủng hộ, Tiểu Văn cũng sinh ra không ít dũng khí đến. Mọi người con phun xương cơ, khí thế hùng hổ hướng phía thụ tinh phương hướng đi đến. Vòng qua phía trước cản đường cây cối, phía trước chính là không có một ngọn cỏ đen nhánh bùn đất trung tâm liền cây kia to lớn giả cây gừa. Giả cây gừa cành lá khô héo hơn phân nửa. Trên cành cây còn lưu lại cháy đen vết tích, mười phần chật vật các ngươi còn dám tới chịu chết. Nhìn thấy Lục Phi mấy người, cây giả tinh phát ra giống giận rung trời. Mặt đất tùy theo rung động, từng đầu tráng kiện sợi dễ phá đất mà lên coi chừng. Lục Phi tiến lên ngăn trở Tiểu Văn. Hôm qua để võ đại ca bị thương, hôm nay vạn không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Rễ cây vừa nhô ra, liền có cành lá cấp tốc nảy mầm sinh trưởng, kết xuất từng cái xấu xí tiểu thụ nhân. Tiểu thụ nhân cầm trong tay trứng bồ câu một vật, hướng phía bọn hắn cuồng nện mà đến vật kia khẳng định có vấn đề, chớ bị nện vào. Mọi người vội vàng vung vẩy vũ khí, đem những cái kia trứng bồ câu mở ra. Trứng bồ câu rơi xuống đất, bột một tiếng vỡ vụn, chảy ra trắng nồng sắc chất lỏng. Chất lỏng kia tản mát ra nồng đậm mùi thơm, mấy người nghe thấy tới cái mùi này, cũng cảm giác đầu trở nên chóng mặt. Chương 607. Chúng ta tới trị bệnh cho ngươi. Chương 607 chúng ta tới trị bệnh cho ngươi. 333. Xấu xí tiểu thụ nhân làm thành một vòng, càng không ngừng hướng Lục Phi mấy người đập tới cái kia kỳ quái trứng bồ câu. Vỏ trứng vỡ tan, mủ trắng chất lỏng chảy đầy đất. Nồng đậm dị hương bốn chỗ tràn ngập, rất nhanh liền đem bọn hắn bao phủ tốt cho a. Lão bản, con mắt ta nhanh không mở ra được. Người được cái này mùi thơm kỳ quái, mọi người cảm giác đầu hỗn loạn, tựa như đánh thuốc tê mở dạng, không khó chịu, nhưng toàn thân như nhũn ra, bối rối từng đợt xuống tới. Tiểu Văn thân thể lung la lung lay, con mắt cũng nhanh nhắm lại, Lục Phi một tay lấy hắn đỡ lấy. Hổ tử cắn môi, liều mạng để cho mình bảo trì thanh tỉnh cái mùi này có tê dại tác dụng. Lục Phi cùng kinh kiếm pháp lực vận chuyển, cố gắng ngăn cản loại mùi thơm này vậy rốt cuộc là cái gì, trên cây kết trái cây sao? Kinh kiếm mi đầu nhíu chặt. Cây này tinh thế mà còn có thủ đoạn. Gian thương, nhanh nghĩ biện pháp. Cái đồ chơi này không dứt, chúng ta không có khả năng không hô hấp. Đang nghĩ đến, Lục Phi cắn răng, đem Tiểu Văn giao cho kinh kiếm chiếu cố, dùng cây gậy bốc lên mấy quả phá xác quan sát tỉ mỉ không phải trái cây, là trứng trùng. Nguyên lai trứng trùng này có tê liệt tác dụng, cho nên côn trùng kia mới có thể tại thụ tinh thể nội lớn đến từng này, ngươi liền nói, vị này mà làm sao giải? Thụ tinh hướng chúng ta độc thủ. Kinh kiếm sốt ruột chỉ về đằng trước. Từng đầu như độc xà nhân cây, hướng phía bọn hắn phi tốc vọt tới làm sao giải, làm sao giải? Dùng thuốc trừ sâu phun ra, nhất định có thể giết chết trứng trùng, nhưng bây giờ đã có nhiều như vậy mùi thơm. Lục Phi gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi, tuyệt đối không nghĩ tới côn trùng kia còn có ngón này, chỉ cần bọn hắn bị trứng trùng hương mơ hồ đi qua, chính là đợi ở cứu non, chỉ có thể vẫn do thụ tinh xử trí làm sao bây giờ. Mùi thơm đúng rồi, xú xú phấn. Cành tấn mánh bay tới, dù đen từ ba lô nhảy ra, hung thần ác sát ngăn tại Lục Phi trước người. Lục Phi xuất ra cho trắng tam thái mãi cho xú xú phấn, vậy hướng bốn phía. Mùi khai hướng bốn phía phiêu tán. Phản phất có mấy chục con phát tình chó được khắp nơi đi tiểu, lại phản phất hàng trăm hàng ngàn con dệ cùng một chỗ đánh rắm. Vị này mà bay thẳng đỉnh đầu. Trong nháy mắt, để thần tỉnh não. Mùi thối lấn át mùi thơm, mấy người đầu chẳng những không choáng còn nhiệt huyết sôi trào. Mà lúc này nhánh cây xuống lại, tóc đen lập tức xuất động, đem nó cắt thành khối vụn thừa dịp hiện tại, xung. Lục Phi vung cánh tay hô lên. Mấy người cơ vũ khí, phóng tới những cây nhỏ kia người. Hôm nay khác biệt hôm qua, mọi người tề tâm hợp lực liệu mạng chặt cây, rễ cây cảnh khắp nơi bay loạn. Tựa hồ bị cái này dọa người khí thế hù đến, rễ cây lại nhanh chóng lùi về trong đất, lưu lại một phiến xấu xí tiểu thụ nhân ngăn cản bọn hắn thấy không, cây này tình quả nhiên sợ hãi. Nó hôm qua bị chúng ta bị thương nguyên khí, còn không có khôi phục lại. Thấy thế, Lục Phi mấy người càng đánh càng hăng, tiểu thụ nhân căn bản ngăn không được bọn hắn, toàn bộ bị chặt thành nhánh gãy cây giả tinh, chúng ta tới trị bệnh cho ngươi. Dẫm lên đầy đất gãy chi, Lục Phi mấy người thở hổn hển, đi vào thụ tinh phía dưới. Một mái một trống hai cái thụ tinh từ trong thân cây toát ra, lớn nhỏ không đều con mắt, cực độ âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn, các ngươi coi là, lao thân thật bắt các ngươi không có cách nào. Thụ tinh ha ha cười lạnh, hai cái thân thể dây dưa cùng nhau, dần dần hòa làm một thể, sau đó hướng phía mấy người đột nhiên nhảy lên. To lớn thân hình như là bóng ma dáng lâm nhanh tản ra. Lục Phi lôi kéo kém chút dọa ngốc Tiểu Văn, quần quật lấy né tránh. Kinh kiếm cùng hổ tử tự nhiên không cần hắn nhắc nhở, hai người nhao nhao trốn tránh. Bình. Thụ tinh thân thể to lớn rơi xuống đất, mặt đất đều đi theo chấn vài chấn, đám người quay đầu nhìn lại. Tây kia tinh vậy mà biến thành một cái cao 7-8 mét tự nhân, trên cái cổ trắng kiện, mọc ra một mái một trống hai cái đầu đi chết đi. Các ngươi những này đáng giận hỗn đản. Mang theo tiếng gió gào thét, bàn tay khổng lồ hướng phía đám người hung hăng đánh tới. Càng kinh khủng chính là, trong bàn tay kia còn cực nhanh mọc ra từng cây sắc bén gai nhọn. Như bị đập bên trên một trường, tại chỗ vạn tiễn xuyên tâm con mẹ nó, cây giả này tinh thật có thể dạy vò a. Hổ tử tê cả da đầu, cùng kinh kiếm cùng nhau chạy đi, liều mạng trốn tránh cái kia kinh khủng bàn tay. Lục Phi mang theo Tiểu Văn đi ra ngoài thật xa. Bình. Cái kia mọc ra gai nhọn bàn tay to lớn trùng điệp đập xuống, bùn đất tung bay, bốn phía cây cối rung động. Tiểu Văn ca, ngươi trốn xa một chút, chờ chúng ta không chế được thụ tinh ngươi lại tới. Lục Phi phía sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Dù sao cũng là cổ thụ ngàn năm, coi như nguyên khí đại thường, cũng không phải dễ đối phó các ngươi ngàn vạn bảo trọng. Tiểu Văn tự biết giúp không được gì, khẽ cắn môi, con phun xương cơ chạy xa ngươi đáng chết nhất bà. Tức giận tiếng giống dường như sấm sét tại Lục Phi đỉnh đầu nổ tung. Kình phong phun trào, bàn tay to lớn bỏ ra bóng ma đem hắn toàn bộ bao phủ, từng cây sắc bén gai nhọn nhanh chóng mọc ra, thế muốn để hắn phấn thân phái cốt dù nhỏ. Lục Phi một tiếng triệu hoán, dù đen trở lại trong tay hắn. Trên tay hắn pháp lực vận chuyển, đối với bàn tay to lớn kia đột nhiên một kích điện quang nổ tung. Gai gỗ đứt gãy, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản bàn tay rơi xuống tốc độ lão bản. Hổ tử tâm nhắc đến cổ họng, nắm lên một khối đá, đánh tới hướng thụ tinh cái kia hai viên xấu xí đầu. Kinh kiếm xoay người nhảy tới, pháp kiếm sáng lên tinh quang, đối với thụ tinh hai chân dùng sức chém vào. Hai chân lưu lại đạo đạo vết rách. Thụ tinh thân thể có chút lay động, một cái đầu chăm chú nhìn Lục Phi, một cái đầu lạnh lùng nhìn về phía kinh kiếm gấp cái gì. Lập tức đến phiên các ngươi. Bàn tay to lớn ầm vang rơi xuống. Dù đen đột nhiên khẽ động, đem Lục Phi lộ ra vùng bóng ma kia, bàn tay lần nữa đập không đáng giận. Đáng giận. Thụ tinh nổi trận lôi đình, hai bàn tay mọc ra chuẩn bị dây leo, chụp vào Lục Phi. Dù đen mang theo Lục Phi đung đưa tới lui, linh hoạt trốn tránh dù nhỏ, qua bên kia. Lục Phi chỉ huy dù đen, né tránh thụ tinh hai tay cùng dây leo, từ kinh kiếm bên người bay qua kinh hình, hổ tử, ta đến hấp dẫn thụ tinh chú ý, các ngươi nhanh đi thoát sổ. Thanh âm rơi xuống, người đã bay xa. Thụ tinh thay đổi thân thể khổng lồ, đuổi theo Lục Phi thủ đến. Kinh kiếm đối với hổ tử ngắc, hai người thừa dịp thụ tinh bị Lục Phi hoàn toàn hấp dẫn, coi chừng đi vào trước đại thụ. Hôm qua Lục Phi một kích toàn lực, tại trên cành cây lưu lại một cái cháy đen lô rách. Hướng lô rách bên trong thuốc sổ, hẳn là có thể hạ độc chết cái kia buồn nôn lớn phi trùng. Nếu như thụ tinh thật sự là bị phi trùng ảnh hưởng mới phát cuồng, như vậy, đánh chết phi trùng, thụ tinh cũng liền tỉnh táo hổ đệ, người đưa ta đi lên. Đến. Hổ tử ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ chính mình rắn chắc bả vai. Kinh kiếm đạp đi lên, hổ tử trở đi hắn dùng sức đứng lên, kinh kiếm thân thể đủ đến lô rách, ngay lập tức đem phun xương cơ vòi phun cắm vào trong động, sau đó điên cuồng lay động nắm tay. Phốc thử phốc thử phốc thử. Gây mũi mùi thuốc phiêu tán, từng luồng siêu nồng độ trùng thuốc thuận thân cây chạy xuống dưới. Thân cây chốt sâu. Cái kia một đoàn trắng bóng nhục trùng bất an nhúc nhích đứng lên, mở ra hình tròn miệng, cắn một cái tại trên cành cây. Thụ tinh phát ra một tiếng kêu thảm. Lập tức hất ra Lục Phi, hướng phía kinh kiếm cùng hổ tử vào tới.